Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2023. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Trí triển chân hành thanh đạt thức, thành tâm tu luyện cảm tâm hiền, gieo duyên tận độ tùy duyên thức, học hỏi không ngừng tự giác yên, Đường Sĩ Hằng. Rồi, tại sao ở đây lại có cái đề tài là trí triển? Có cái gì mà quan trọng mà phải có cái đề tài là trí triển?
Con vô đóng góp anh Bảo.
Rồi, xin mời chị.
Rồi, vô đóng góp theo sự hiểu của mình á, thì theo Dương nghĩ á, cái trí triển là cái sự phát triển về trí óc. Nhưng mà chia hai mặt, mặt đời và mặt đạo. Thì về mặt đời á, mà nhờ có cái trí sáng á, thì con người nó mới sáng chế ra được những cái tiện nghi vật chất cho cuộc sống con người ngày càng phát triển. Như hồi xưa thì đâu có mạng internet, rồi những loại thuốc chữa bệnh hoặc là những cái tiện nghi về đời sống càng ngày nó càng phát triển lên. Rồi về mặt đạo thì Phương Dung nghĩ là khi mà từ cái người mà chưa biết tu á, là cái thiếu trí, là tranh chấp so đo hơn thua giận hờn, mà khi mà con người thức tâm tu rồi á thì hành pháp, thì hành tâm pháp thì làm cho trí nó sáng lên, rồi thân pháp soi hồn làm cho đầu óc nó sáng suốt, thì càng ngày thì càng hiểu đạo, thì trí ngày càng sáng, thì mình sẽ sống trong cái luật nhân quả, mình không có làm điều gì sai trái. Xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Dung. Dạ, thì cũng như chị nói đó, trí nếu mà nói thấp ở ngoài đời như chị nói đó, là con người xuống đây xây dựng cho cái quả địa cầu này là cũng nhờ cái trí, nhờ cái óc mà mọi người đóng góp nhau, mọi người chút một chút mà xây dựng cái quả địa cầu này, nghĩa là càng ngày nó càng phát triển, đem lại cái tiện nghi cho cuộc sống của con người. Thành ra mình sống càng ngày càng hồi xưa thở xa xưa mới không có gì hết. Bây giờ con người ta biết xây nhà xây cửa, biết xây cái gì mà nó vững chắc để chống lại thiên nhiên, giống như là bão bão mưa bão rồi nó cũng có nhiều mấy cái nhà bây giờ nó xây nó cũng chịu được. Còn mấy cái chỗ mà động đất nhiều người ta cũng nghiên cứu những cái nhà mà có thể chống lại những cái sự động đất, nó cũng giảm đi các phần nào cái thiệt hại. Thì cái đó là con người ta quan trọng nhất là cái khối óc. Ông trời ông cho con người mà nếu mà không có khối óc, không có cái trí á, thì không có làm được cái gì ở thế gian. Rồi trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á, thì tất cả những cái chuyện gì mà mình quản lý cái công chuyện của mình á, là cũng nhờ cái trí. Thì cái trí từ nhỏ là mình đã được đi tới trường học để mở cái trí của mình được học những cái người đi trước dạy lại cho mình để cho cái mình càng ngày càng hiểu biết nhiều hơn. Thì nhờ cái trí đó mình mới có cái cuộc sống, trước nhất là trong xã hội có nó đàng hoàng, và khi mà mình bước vô đạo thì cái trí nó là bước qua một cái giai đoạn khác, nó không phải là cái trí phàm, không phải là cái trí thông minh thường. Cũng như một người thông minh ở đời á, thì người ta vô lớp học á, thì ông thầy giảng gì họ nghe họ hiểu hết và họ giải quyết được hết những cái bài mà ông thầy đưa ra. Người ta nói là cái người thông minh á, cái trí họ sáng thông minh. Nhưng mà vô đạo á, cái trí đó nó không có giống như cái trí mà thông minh ở đời, nó đòi hỏi một cái chiều sâu khác, là nó đòi hỏi mình nó phải tu luyện mình mới khai triển được cái trí. Nên không phải tu luyện, một thứ nhất đó là tu luyện trong kiếp này, hai là có những người ta đã tu luyện nhiều kiếp rồi, thành ra cái phần hồn của họ đã được điêu luyện rồi, cái trí họ nó xuống đây nó cũng có cái vốn sáng suốt sẵn có rồi, thành ra mấy người đó nó nhảy lắm, bước vô mà nó học đạo thì nó hiểu nhanh lắm. Là trong cái kiếp trước, cái đó là tính kiếp trước, cũng mình nói mình thấy họ mới vô đâu có tu gì đâu, đâu có hành gì đâu mà tại sao họ hiểu hơn mình. Nhưng mà mình quên là trong đạo nó tính nhiều kiếp trước đã tu rồi, thành ra những cái gì mà mình đã đạt được á, mình vẫn mang theo từ kiếp này tới kiếp nọ. Cho nên những cái gì mà mình đang học ở đây á, nếu mà mình hiểu được á, mình cũng sẽ mang đi từ kiếp này tới kiếp nọ. kiếp sau mà mình có nghe lại đạo mình cũng hiểu nhanh hơn là những người có thể hiểu nhanh hơn, là tại vì mình đã nghe rồi, mình đã thu thập rồi, thành ra cái trí nó mở. Thì cái quan trọng của cái trí rất là quan trọng đối với đời cũng như là đối với đạo, đối với đời cho cuộc sống đầy đủ an bình. Đối với đạo mình là phần hồn, phần hồn lèo lái chiếc thuyền này đi về quê, thấy không, mà đi về quê trên một cái, bây giờ mình đang lái trên một cái con sông mê, chiếc thuyền của mình nó đang đi trên con sông mê, là mình thấy cái gì cũng mê hết trơn, tất cả nó đều mê hoặc mình hết. Cái tư quan của mình hướng ngoại thì mình thấy cái gì mình cũng mê hết, dễ thu hút mình, nó làm dễ cho mình làm cho mình mê hoặc lắm. Mặc dù cái chuyện đó nó là giả. Tại sao nó giả? Là tại vì nó không có trường tồn, nó một thời gian rồi nó mất hết, là không có cái gì trường tồn ở thế gian này hết em, mà mình bị mê trong cái đó, thành ra mình đi trên cái con sông mê. Thì bởi vậy mới có câu là lẫn lộn xác với hồn là tạo sống sông mê. Mình tưởng mình là cái xác này nhưng mà thiệt ra nó hai phần ở trong đó. Nếu mà mình lẫn lộn cái phần hồn với phần xác mình cho là một cũng như người đời á, thì lúc đó là mình càng bị mê thêm nữa. Mình nhìn cái bề ngoài, mình bị cái bề ngoài nó gạt mình, nó làm cho mình mê. Cũng như thầy có nói cái ví dụ là mình nhìn một cô gái đó, mình có người mê cái này, có người mê cái kia, có người mê mái tóc, có người mê con mắt, có người mê cái miệng, có người mê cái dáng đi, nó tạo cho mình mê. Rồi cái người nữ thì đánh phấn tha son làm cho mình mê thêm nữa. Đó là cái bề ngoài, cái xác bề ngoài nó làm cho mình mê. Nhưng nếu mà mình trở về với phần hồn là khác, cái xác là xác, hồn là cái chủ của thể xác này, chứ không phải cái xác này là chủ của phần hồn, mà muốn dắt đi đâu dắt, muốn thỏa mãn cái gì cho cái xác này là phần hồn cũng phải chiều theo, cái đó là phần hồn mê. Thì bây giờ mình phải phát tu hành, mình phải phát triển cái trí của mình, thì cái trí của mình nó xuống đây nó bị lu mờ, bị nó hướng ngoại rất động vô nhiều quá, nó bị lu mờ rồi. Bây giờ mình phải làm sao lập lại trật tự, thanh lọc nó, để cho nó từ từ nó mấy cái phần ô trược nó giang ra bớt đi đó, thì cái trí này mới tìm lại cái được cái ánh sáng, là cái hiểu biết sâu xa hơn về cái đạo lý, về chân lý, về sự thật là cái gì. Thì cái trí là cái phần quan trọng, cái trí là của, cũng như là nói về phần hồn đó, cái trí là quan trọng. Bây giờ trong cuộc sống hàng ngày của mình có những vấn đề gì mà mình muốn giải quyết, nó cũng cần cái trí, mà cái trí mà hiểu đạo á thì giải quyết nó mọi chuyện nó êm đẹp, mà nó càng ngày càng đi tới cái sự hòa diệu xung quanh. Thành ra cái trí là cái quan trọng nhất. Bây giờ mình bước vô con đường tu, mình đâu phải tu cho cái xác này không, cái xác này nữa, mình mượn cái pháp này mình lập lại trật tự cho cái bản thể này, để cho những cái phần trược nó giải ra bớt đi, nó không có dấy động nữa, thì cái trí mình nó dễ sáng hơn. Nhưng mà nói về cái vấn đề tu hành đó, thì thầy nói tu là bằng trí bằng ý, chứ cái xác này đâu có đem về trời được. Mình còn cái xác này đó, thì mình còn làm thân pháp, mà khi mà mình mất đi rồi đó, mình cũng tiếp tục tu, mình đâu có tu bằng cái thân pháp đó nữa, đâu có hai cái tay mà để vô soi hồn hay là ngồi thở nữa. Nhưng mà cái trí ý của mình phải dùng cái trí ý của mình. Rồi bây giờ lúc mà mình còn sống đi nữa thì mình cũng phải tu bằng trí bằng ý. Nghĩa là tu bằng trí bằng ý là như thế nào? Thì cái trí ý của mình đó luôn luôn nó bị cái phàm tâm phàm tánh dẫn dắt mình vô những cái chuyện mà không hay, mình đã làm cho mình càng ngày càng động loạn, rước trượt, rước động. Thì bây giờ mình phải dùng cái trí của mình á, mình niệm Phật, thì lúc đó mình mới gia tăng, mình trụ cái tâm mình lại, lúc đó mình mới thấy rõ là cái tu bằng trí bằng ý như nào. Thành ra bây giờ mình nói mình là người tu ngồi thiền á, mà không có làm gì khác khác hơn trong ngày á, là cũng chưa có phải người tu, mới lập lại sức khỏe cho mình, sức khỏe chút vậy thôi, chứ chưa có nghĩ tới cái chuyện tu. Tu là cái trí ý phải tu, mình phải giải tỏa những cái gì mà ô trược ra khỏi phạm vi của cái tâm hồn của mình. Thì cái đó là bằng trí bằng ý chứ, trong ngày mình đâu có ngồi, đâu phải lúc nào mình cũng ngồi được. Ngồi thì ngồi thiền thì có giờ có giấc chứ đâu phải giờ nào cũng ngồi thiền được. Thành ra mình phải có trong ngày là mình phải dùng cái trí ý nhiều lắm, mà mình sau này cái trí ý nó đi về trời chứ không phải là cái xác đi về trời. Thành ra mình cần luyện cái trí ý mình. Thành ra cái đề tài này là trí triển, là cái trí nó phải khai triển. Nó khai triển như thế nào? Trước hết nó muốn khai triển là phải làm dang hết những cái sự động loạn, những cái sự ô trược mà đang bám víu trong cái trí ý của nó. Nghĩ về tiền tình duyên nghiệp, nghĩ về cái sự tranh chấp hơn thua, giận hờn buồn tủi, cái đó là cái trí nó bị ô nhiễm rồi, nó không thể nào mà phát triển về cái sự sáng suốt thanh nhẹ. Mà mình tu á, là mình có đường hướng đi đàng hoàng, đi từ trược tới thanh, đi từ động tới tịnh, đi từ tối tới sáng. Thành ra cái trí của mình nó càng ngày nó càng sáng, thì lúc đó mình mới chứng minh là mình đã bước tiến trên con đường trở về nguồn cội của mình. Cái trí càng ngày càng phát càng sáng. Còn mình tu mà cái trí mình nó vẫn như người thường, không có cái gì đặc biệt hơn, mình nghe đạo mình cũng không hiểu sâu xa mà mình cũng không nhớ gì hơn, thì cái đó là chưa có được khai triển. Thành ra mình phải quay về coi mình khiếm khuyết chỗ nào để mình sửa chữa nó, để cho cái trí mình được khai triển. Mình tu là cái mục đích là để trí sáng tâm minh. Kỳ rồi mình có học cái tâm minh đó. À, mà trong cái khi mà nói tới tâm minh đó là nó có cái trí sáng, thì tuần này mình học cái trí triển, mà trí triển là để cho cái trí nó sáng, trí sáng tâm minh. Thì cái tuần rồi mình học cái tâm minh đó, là cái tâm minh mình đó là muốn cho cái tâm nó minh đó, là mình phải trở về với cái vị trí của chủ nhân ông của phần hồn ở trên trung tim bồ đầu, mình trụ ở nơi đó, thì lúc đó mới bắt đầu cái tâm mới kêu là tâm minh sáng suốt, nhìn nhận xét hết mọi sự việc, động tịnh đều là biết hết, cái gì giả cái gì chân là mình nhận diện ra hết. Nhưng mà cái đó nó đòi hỏi một cái sự dày công rất là lớn. Thì bây giờ mình đang đi trên con đường đây nè, mình phải đừng có quên cái mục tiêu của mình. Mục tiêu của mình đó về điển quang đó là phải phần hồn phải trở về trụ ở trung tim bồ đầu. Mà muốn như vậy á thì mình phải hàng ngày hàng giờ mình phải lo tu luyện. Tu luyện là bằng cách là mình phải coi chừng cái trí ý của mình nó hướng về chỗ nào, khi mà nó hướng về cái sự trầm trượt là mình phải chặn ngay, không có cho đi về đó, bắt nó niệm Phật để nó đổi chiều liền, chứ không có để thả lỏng nó. Thả lỏng nó, nếu mình thả lỏng sống như bình thường á thì mình sẽ sống theo cái tánh hư tật xấu của mình. Cái tật mình như thế nào thì mình sống theo vậy, mình quen vậy rồi. Cái tánh mình như thế nào mình sống vậy, mình thích sân si, thích giận hờn, thích buồn tủi, thích hơn thua thì mình cứ thả nó cứ theo đó à. Cái đó là một cách tự nhiên, tại vì mình đã điêu luyện nó lâu ngày quá rồi, bây giờ mình phải lật được tình thế để dắt cho nó, hướng cho nó đi đúng chiều. Mình cái đó là cái trách nhiệm của phần hồn, phải dạy nó làm sao mà nó đi đúng chiều, luôn luôn nhớ là mình đi từ đâu tới đâu. Mình bây giờ mình đang sống ở cõi động loạn trần trượt tâm tối, mà mình muốn đi về cái chỗ thanh nhẹ ánh sáng thì nó có hướng đi đàng hoàng, thì mình đừng có quên cái hướng đi của mình. Thấy không? Mình muốn hướng về cái trung tâm bồ đầu á, là mình phải niệm Phật. Mà mình muốn niệm Phật được á, là mình phải luyện niệm Phật đúng cách. Nên bây giờ thì mình không có thể nói là mình không biết cách niệm Phật. Hồi xưa thì ai cũng có thể nói là mình không biết cách niệm Phật cho nên mình niệm không có xong. Nhưng mà bây giờ mình đã sắp đặt lại cái phương cách ngồi luyện niệm Phật như thế nào rồi đó, thì mọi người phải biết luyện niệm Phật. Giờ không nói là mình, nếu mà mình không biết luyện niệm Phật đó, thì mình không có đi tới đâu hết. Mình niệm Phật hồi xưa thì ai không biết, là nói nhiều người nói tôi niệm cả ngày, tôi niệm mấy tiếng họ không sao, nhưng mà không biết là ngồi ở niệm hay họ nghĩ chuyện tùm lum tà la, bị tạp niệm nghĩ toàn là chuyện đời không. Vô ngồi niệm Phật nhưng mà vô ngồi nghĩ chuyện đời không à, mà cũng kêu đó là niệm Phật, mở băng niệm Phật để đó, nhưng mà cái đầu óc á nó bị hướng ngoại, nó bị tạp niệm, nó dắt đi nghĩ chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ trong suốt cái thời gian mà để băng niệm Phật á, rồi ngưng rồi nói là tôi đã niệm Phật mấy tiếng đồng hồ. Cái đó là tự gạt mình thôi, cái đó là không biết cách luyện niệm Phật, thành ra mới đi cái ào vậy. Ở nhà không có niệm, vô trong đó họp lại bắt ngồi niệm cả tiếng đồng hồ làm sao niệm. không hiểu mới làm những cái chuyện đó, mấy cái tổ chức mấy cái chuyện đó không được. Cái niệm Phật là phải luyện, chứ không phải là nói bây giờ trong nhà trong trong ngày không có niệm bao giờ, bây giờ bữa đó họp lại niệm 3 ngày để luyện niệm Phật, bắt ngồi 1 tiếng đồng hồ mà sao làm được, thì chỉ ngồi nghỉ tầm bậy tầm bạ thôi chứ làm gì được. Mình thấy rõ rồi đó, thành ra mình phải tu là phải tu đàng hoàng, không tu thôi, tu là phải nghiên cứu cho nó kỹ. Cái đó thầy cũng nhắc đi nhắc lại hoài, trước hết là nghiên cứu coi cái pháp này nó đưa mình tới đâu, thứ hai là phải nghiên cứu cái pháp môn cho nó kỹ, làm thì làm cho nó đúng. Nếu mà mình hành pháp mà mình hành không đúng đắn làm sao cái pháp nó giúp mình được. Cái pháp nó hay thiệt nhưng mà nếu mà mình làm không đúng á, thì mình cũng đâu có kết quả, rồi mình đâm ra chán nản rồi mình bỏ đạo luôn, cái đó nó nguy hiểm lắm. Thành ra cái gì nó cũng phải cần cái trí, thì giờ phải điêu luyện nó mới có cái trí, nó mới phát triển, chứ mình thả lỏng thì nó không có phát triển đâu. À, để giờ cho các bạn nghe một số số bằng của thầy nha.
Trước khi chùa thì những cái cháu mà nhỏ nhỏ thì nó khuyên tôi nó nói hai lớp lên niệm ngắn gọn, hôm nào giờ cứ tôi cũng niệm Bậc Hòa Thượng Đế rồi với Nam Mô Phật. Bây giờ tôi thấy dì hai á, nhưng mà tụi nhỏ hơn nó tu nhiều lắm, nó ban đêm mình nó ngồi kia luôn à, thành thấy dì hai nó niệm trời trời trời, tự nhiên vậy nó không quen, nó bị hai niệm thử. Nhưng mà trước khi tôi qua nghe nó niệm trời trời, nhưng mà nó nói Nam Mô Di Đà Phật, thầy nói ông tám ông như vậy đó là cho mình chỉ cứ cái nào của mình thì cứ một thứ thôi.
Chỉ giữ một đường lối đó,
dạ
Nam Mô Di Đà Phật là đường lối mở trí, mở đại trí, không có sao hết. Hoặc là niệm Thượng Đế gì tung lung đó là ý lại thôi, ý lại rồi Thượng Đế không có chiếu điện này ma tới gì đó,
thành nó chỉ cái gì cũ thôi.
Còn cái đây mình khai triển để mình đi tới thì cái đại trí nó mới mở. Nghe văn Nam Mô Di Đà Phật tới đây nó mới.
Đó, thì cái bạn đạo này từ lúc đó thì ở bên Việt Nam mới qua, nhưng mới kể lại cho thầy nghe là bên Việt Nam nó có mấy người bạn, mấy cậu nhỏ nó chỉ cho bác á, nó bác thì bây giờ ráng niệm gọn lại đi, niệm trời 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 trời, nghĩa là chế niệm Thượng Đế mà kêu là niệm trời 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 trời, biểu bác làm thì bác làm không có quen thì bác mới là hỏi thầy. Thì thầy nói thì cứ giữ cái hồi đó giờ cứ giữ cái niệm Nam Mô Di Đà Phật thì cứ giữ bao nhiêu đó làm đi, rồi nó mở nó khai triển. Còn nếu mà niệm Thượng Đế mà ỷ lại Thượng Đế không tới thì con ma nó tới nó nhập đó, thành ra nó nguy hiểm vậy đó. Thành ra sau này thầy không có cho chủ trương mà niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn gì đó, mà cái thằng nào chỉ này chỉ theo cái chế nữa, kêu là trời, niệm trời trời trời, thầy đâu có bao giờ chỉ niệm như vậy đâu. Thành ra mình không hiểu, mình tưởng cái đạo này là giỡn chơi, rồi mình vô mình muốn chế gì chế à, muốn biến cái gì biến à, rồi nó nguy hiểm á, đi tới rồi ma nhập, rồi hỏi tại sao, tại vì mình đi không có đúng đường, mình không có nghiên cứu đàng hoàng á, người này chỉ cái người kia chỉ cái, là toàn là biến chế không à, không có ai mà học đàng hoàng hết, không có ai mà nghiên cứu kỹ càng cái pháp nó như thế nào hết, thành ra nó nguy hiểm lắm. Thành ra thầy nói là mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, từ 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 nó khai triển ra, nó mở đi tới đại trí. Đại trí là ông Phật á, ông Phật ông mở được cái đại trí á, là mình sẽ đi tới đó. Cái mục tiêu của mình là nhắm xa như vậy á, nhưng mà mình đi mình mở từ từ cái trí của mình ha, là cũng phải nhờ cái niệm Phật.
Những cái gì khắc ý cho cuộc đời con, thế nào là đi tu bằng ý bằng trí?
Tu bằng trí bằng ý là niệm Phật, tu về trí ý chứ không phải tu xác. Cái tâm mình đừng điêu luyện trí ý tiến hóa chứ không phải xác. Xác này là bắt buộc phải trả lại mặt đất tạm mượn. Con tu tu bằng trí bằng ý con mới có cơ hội xuất hồn, trí ý xuất nhá. Còn thấy con chim hải âu cái ý nó từ dưới biển mà nó bay lên bờ, ý nó bay thì bay, cái xác chủ động, cái ý nó chủ động, thì bây giờ cái chủ động cái ý mình hướng về Phật, hướng về cõi thiên đàng, hướng về cõi tiên, hướng về sự tha thứ và thương yêu. Cái căn bản phải tha thứ và thương yêu được rồi thì tự động ngay mắt là nó trực trạng.
Dạ thưa thầy, nếu mà nói tu bằng ý bằng trí thì mình đâu cần phải ngồi thiền lâu.
Hả?
Thì mình đâu có ngồi thiền lâu.
Bởi vì cái trí ý con mở thì tự nhiên cái sách nó phải ngồi lâu. Bởi vì trí ý con mở rồi con đi xa, đi chơi cùng thì cái sách nó được ngồi. Sách được ngồi lâu và nó lại cái tâm nó thanh sạch thì cái thân nó được khỏe. Nó ngồi lâu nó khỏe chứ không có mệt. Ngồi lâu không được là mệt, không có mệt. Hiểu không? Người ta ngồi lâu được, người ta khỏe chăng nó mệt. Cho nên nó ngồi lâu, mình thấy mặt này nó này tê.
Cắn có phụng băng không em? Cắn đấy. Thiền á, thiền cho nhiều mà không biết tháo gỡ thì thiền cho lắm cũng xuyên địa ngục hoàn
toàn. Thiền, thiền mà không biết tháo gỡ, không biết xây dựng cái trí ý, không biết niệm Phật, trí ý không có mở, điển, điển không có hút, không có rút lên. Thì chỉ có đi xuống địa ngục à. Còn thiền mà ngồi mà tập thể thao ngồi một kiểu một cái nhiều giờ hơn thiên hạ để làm gì mà trong này cái tâm không có mở, còn ghét, còn hờn buồn, còn hận, còn tủi là xuống. Còn cái tâm mà lành nó đụng tới là nó mở rồi, người ta chửi mình cảm ơn thương tôi, nó tiễn tôi, ghét tôi đã phải dạy tôi, mình biết người đó quý, thì cái tâm từ bi mình mở và xây dựng cái tâm từ bi của đối phương. Mà hiểu không? Khi mà nó định rồi, cái gì mình thấy không có cái gì hết, không có gì quan trọng. Chỉ mình động loạn, mê buồn, ghen chấp, thì mình sáng rồi, không có gì hết. Ai nói gì trong mình không có gì hết. Bởi vì rốt cuộc đâu vào đây, mình mới bảo tiếp rồi cũng xong à. Có gì đâu. Người ta nói thiên kê đồ này kia kia nọ bán nhà bán cửa, rồi cuộc đời cũng vậy đó thôi. Tại người ta nó hiểu tới, người ta mới thấy khía cạnh đó thôi. Còn toàn diện thì không có. Nếu mà thiên cơ mà bỏ chạy thì ông trời chạy mất rồi. Còn hoài đó. Thấy không? Sao? Có yên ổn không có lo gì hết. Lo là cái xác mình. Bây giờ mình đang chôn trong cái xác, xác này là cái mồ, cái mã, chôn cái hộp. Bây giờ mình thoát khỏi cái mồ, xác này là cái mồ tranh chấp, xác này là cái mồ tranh chấp, không có hiểu.
Rồi các bạn nghe cái đoạn này có cái gì quan trọng, thầy nói hơi dài nhưng mà cái ý chánh là cái gì? Cái ý chánh là gì?
Cái ý chánh là em nghe là tu bằng trí bằng ý là phải biết niệm Phật.
Ừ.
Thì trí ý thì mới xuất hồn được.
Ừ.
Rồi cái tiếp nữa là cái phải biết tu thiền và biết tháo gỡ.
À. Tháo gỡ bằng cách nào?
Bằng cách là mình hành pháp.
Ừ. Pháp rồi cái tâm mình phải như thế nào?
Cái tâm lành.
Cái tâm lành không được cái gì? Cái tâm lành nó không có được dính vô cái gì? Không có dính vô cái chuyện sân si, buồn giận, tranh chấp, mấy cái đó là nó mình không có dính nữa. Mình phải lo sửa cái tâm của mình. Nó phải tâm lành đó, thì người ta có động tới mình thì mình chỉ biết lấy quán làm ăn thôi, chỉ biết tha thứ và thương yêu thôi, chứ không phải tìm cách trả thù. Cái đó mấy người là thiệt là người tu á. Tu là cái tâm nó càng ngày càng mở và nó thanh nhẹ. Rồi có chuyện gì ở đời xảy tới, cái trí nó sáng rồi, nó thấy không có gì. Không có cái gì mà đáng hết. Tại nó thấy, nó hiểu được nhiều phương diện. Nó hiểu rộng hơn, nó hiểu xa hơn. Cho nó thấy rồi cái gì nó đến rồi nó cũng đi. Thì một thầy nói một cái cơn bão tuyết là thấy bão đó vậy rồi chút nó cũng tạnh, nó cũng hết. Thấy không? Thiên cơ nó có đến rồi, nó rồng ngùng ào ào rồi nó cũng xong. Quan trọng là cái trí ý của mình có được thanh tịnh không? Dù ở trong hoàn cảnh nào mà mình có đi đi nữa, mình đi với một cái trí ý minh mẫn, thanh nhẹ thì mình cũng về chỗ thanh nhẹ. Cái xác này là tạm, Mình xuống đây đâu phải là mình thấy mấy cái đó là mình sợ chết đâu. Mình sợ cái tâm mình động thôi. Tại mình đi á, là mình có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu mà mình ra đi với cái tâm không có minh mẫn á, là cái đó mình biết mình đi đâu rồi. Mà cái tâm minh mẫn á, thì nó đi về cõi thanh nhẹ. Thành ra cái trí mà nó sáng rồi á, nó chỉ lo giữ cho cái tâm thanh tịnh, thanh nhẹ thôi. Chứ còn cái chuyện ùng ùng ào ào bên ngoài rồi nó cũng đâu vào đó à. Nếu mà mình qua được á, mà mình vẫn thanh tịnh á, thì mình càng ngày càng dũng mãnh thanh tịnh hơn. Còn nếu mà tới lúc đó mình phải đi á, mình cũng ra đi, mình đổ bộ lên cái chỗ thanh nhẹ để tiếp tục tu học, cho mình làm gì hơn. Thành ra mình không có bị vướng vô những cái sự động loạn của tình đời, của thiên cơ. Không có cái gì nó làm cho tâm mình động, là nhờ cái trí nó sáng, nó hiểu được mọi mặt, thấy nó thấy rõ hơn. Cái chuyện đó đến rồi nó sẽ thấy, nó sẽ ngừng như thế nào, nó sẽ đi, nó sẽ biến mất như thế nào. Thành ra cái đó là cũng nhờ cái trí, nhờ điêu luyện cái trí nó mới sáng suốt mà nó qua được những cái thử thách đó. Nghe tiếp một cái nữa nha. Cái này có bằng video, để cho coi video đi.
Nam Mô A Di Đà Phật. 54/54. Mới là người tu, bằng tu thiền 54/54 chưa phải là người tu. Thưa thầy, xin thầy giảng giải cho chúng ta. Cho nên tu phải dùng chi ý tu học, tu phải dùng chi ý niệm Phật, mà niệm cho nó thượng trung hạ đồng nhất rồi thì nó trụ ở đỉnh đạo. Đó là 54/54 tu. Trên cái hồn chúng ta tương lai xuất ra ở đâu? Ở nhân sanh của thế hệ của sanh hôm nay chúng ta ăn bóng tình. Cho nên các bạn tập niệm thì trung hạ thứ nhất rồi, lúc đó sẽ xuất ra duyên giải, lúc đó mới tìm tu ăn bóng tình. Lúc đó ta nhớ là ngồi vô cùng niệm mười năm được vô niệm, tập niệm thì vô niệm, không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô được nhớ sang cho anh em đó. Ngồi tỏa thiền hoa chứ còn cục đó ngồi chứ cũng như ở tầng như thế nào được tăng vua cái tâm cái phần hồn cái ý chúng ta tu. Ngồi thì nó có việc từng bóp giờ mà các bạn ngồi tới sáng là những người đó rất khó, cái điều đó là bán để ly tâm đúng không? Cái đó mình xuất ra khỏi cái sáng như chưa thì tính để mình ly tâm tự nhiên mà buồn cũng ly tâm mà như thế ra mà được tôi không phải là tôi ngồi cả ngày tôi đón các mọi sự việc, tôi ngồi cả ngày ở trong nhà tôi không phải cách, nó có người riêng ở thế gian, có người riêng không thiếu nợ vợ chồng, không thiếu nợ cha mẹ, toàn là nợ làm ta giải quyết thì cuộc sống như ta hỏi đã tương ứng cho chúng ta tu hòa chúng ta hành động thì cái giờ tu thì chúng ta đã phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu trong động loạn ở đâu chúng ta đi đem cái đạo đến tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ dùng về cái cách nào thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi đó, chứ không phải tìm ra là đạo đâu. Cái tâm các bạn tu không thì gọt thì sướng thì cao không, tâm chưa ghé cái tìm đạo không một cạo cái đầu một cái tâm chưa ghé cũng thôi, cái tâm chưa cao dứt khoát. Để mình biết thoát thấp thì thấp tình lực thì thấp tình lực thì là cái tâm thì đạo. Một đạo không phải là cái việc đạo thấp thì mình trông tham thì cái nước cái đạo trong cái đạo thì không. Bên ngoài đó không phải cái việc cạo đầu mà quan trọng cạo cái tâm. Cái tâm chúng ta biết thoát tình lực nữa. dứt khoát cái sự vận động chưa, dứt khoát sự tự tin chưa, dứt khoát sự tự ái chưa, dứt khoát được, nó là đạo rồi, tập rồi đó. Bản đồ carbon mà nó đạo, tham thao bất tiện, cái đó mới là chánh tu. Mấy bạn đi cỏ kia rồi ta chặt 2-3 tháng giận thù họ, nó không được, nó không phải được. Không phải là ngồi thiền 24/24 là được, một cái ký niệm tu học và ký ý chúng ta biết xây dựng trên 24/24 được không? Tu mà ký và ý cho cái tu sạch, nhớ cái chỗ này các bạn thấy nha. Cho nên bằng đầu chúng ta khép mình tu thì cố gắng được 1 giờ 2 giờ là nhiều lắm rồi, không có khỏe lắm rồi, có giỏi lắm rồi, nhưng không phải cách đó. Tôi chỉ ý các bạn bị tung không, bị liên tục tung không, nhưng vượt qua mọi sự trở ngại không, dẹp bỏ tất cả những sự độc lọ thì đúng ngay giữa trở trời mà tâm ra ta không đọc cái gì cũng không hiểu, ta không được thì làm gì.
Rồi, lần này có nhiều chuyện hay lắm, các bạn nhớ được cái gì? Nhớ được cái gì không?
Thầy nói là tu bằng trí bằng ý, là dùng cái ý chí niệm Phật để cho hạ trung thượng tập trung lên trung tâm bộ đầu. Thì lúc đó là nhớ Nam A Di Đà Phật, đó là tu 24/24. Còn mà dạ đó là vô biệt niệm rồi đó. Còn những người mà ngồi thiền á cả ngày trốn việc đó, thì không phải là tu bằng trí bằng ý. Tức là tu bằng trí bằng ý là tâm lúc nào cũng hướng về về đạo.
Tâm lúc nào cũng hướng về đạo, mình ra đi tới chỗ nào mình cũng đem đạo tới cho người ta. Rồi gì nữa, cái tâm mình phải làm gì nữa?
Tâm phải dứt khoát thất tình lục dục.
Khi mà tới như mà nhớ Nam Mô Di Đà Phật là đi tới thành Phật rồi đó. Người ông nhìn cái gì ông cũng lúc nào trong đầu ông cũng có chỉ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, là không có cái gì khác. Mình thì trong đầu thì mình không niệm Phật là nó nghĩ chuyện khác liền. Còn đi tới mà nhớ là khó, là lúc đó nó thanh sạch lắm rồi, nhẹ lắm rồi, thành ra chỉ không có cái gì mà trần trượt nó bám víu nữa hết. Là chỉ có nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là nó thể hiện 24/24 rồi. Đó là chỉ còn Phật mới làm được cái vô biệt niệm. Rồi còn gì nữa? Còn cái quan trọng nhất là tu là như thế nào? Thầy định nghĩa cái tu nó rất là hay trong này. Giờ biết con mình có tu hay không tu, hay là mình chỉ ngồi thiền không á, là nghe cái này thấy rõ lắm á. Tu là phải làm sao? Thế nào mình mới là người tu? Chánh tu.
Tu có phải thầy nói là khi mà người tu khi mà bị chọc là không có bị giận?
Như là đó, người ta đã gọt rửa cái tâm của mình. Như là giây phút nào mình cũng lo gọt rửa cái tâm của mình, là những cái gì mà trần trược là mình dẹp bỏ nó ra hết. Cũng như là thầy nói cạo tâm. Cạo tâm chứ không phải cạo đầu là quan trọng. Cạo đầu là cái đó chuyện bề ngoài, cạo tâm là ở bên trong. Nên cái chuyện bề ngoài thì mình dễ, tóc nó mọc dài thì mình lấy dao mình cạo thì nó nhanh lắm, chừng vài phút là xong rồi. Nhưng mà cạo tâm nó đòi hỏi mình phải dày công lắm, cạo cho nó sạch những cái sự mà sân si buồn tủi giận hờn, cạo dứt cái thị phi chưa, cạo dứt cái sự tranh chấp chưa, cạo những cái sự trần trược nó không còn dính trong tâm mình đó. Cái tâm cạo sạch, cạo sạch cái tâm thì nó mới thanh nhẹ, nó mới sáng suốt được. Thành ra tu là cái quan trọng, mà cái đó là cạo cái tâm mình đó, đâu phải là phải, nếu mà dùng cái pháp đó, thì chỉ có cái niệm Phật nó hỗ trợ cho mình thôi. Nhưng mà trong ngày mình cũng phải theo dõi coi cái tâm mình nó hướng về đâu. Nó hướng về sự trần trược, hay là nó hướng về cõi Phật tiên, nó hướng về cõi đời, hay là nó hướng về cái cõi tiên Phật. Thì nó là tu sửa thôi. Thành ra cái đó là mới là mình có thể làm 24/24 được. Còn cái chuyện mà ngồi thiền á, là nó có giờ thôi. Còn những cái giờ khác mình cũng phải trả cái nợ nghiệp duyên của mình nhé. Mình không nợ gia đình, mình nợ xã hội, mình cũng phải đi làm đóng góp để trả lại chứ. Chứ đâu có phải lúc nào mình cũng vô mình trốn mà mình ngồi một chỗ đâu. Đâu có phải vậy. Đâu không cái đó không phải là đường lối tu. Tu là cái lúc nào thả ra không ngồi thiền là cái tâm lúc nào cũng phải nghĩ về cái sự thanh nhẹ, nghĩ về cái sự giải thoát, chứ không có nghĩ vào cái chuyện mà tình tiền duyên nghiệp rồi thị phi rồi chuyện tranh chấp ở đời buồn tuổi ai chọc tới giận. Thế đó là chưa có cạo tâm. Người cạo tâm rồi nó chọc không có giận, biết lấy quán làm ăn, biết mình đang bị được thử, mình cảm ơn người đã làm việc không công cho mình, lao công miễn phí cho mình đó. Họ tới là thử mình đâu có mướn họ đâu, mà họ tới là thử mình coi coi mình có thanh tịnh thiệt sự chưa, cái tâm mình có cạo sạch chưa. Nếu mình sạch rồi á là mình không có động nữa, mình thấy cái đó chuyện nó không có gì, mình thấy nó không có gì đáng, cho nên là mình cạo tâm nữa. Thành ra tu á, là mình phải tu bằng trí bằng ý là vậy, chí ý lúc nào cũng phải nghĩ về đạo chứ không phải nghĩ về đời. Còn nếu mà trí ý nó bị lôi cuốn về đời nhiều quá, nó chỉ suy tư về cái chuyện đời thôi á, thì khó mà tiến. Nên mình ý thức cái con đường tu rõ ràng, chứ không phải là hồi đó mình không biết, mình tưởng vô tối tôi ngồi thiền là tôi là người tu rồi, cho nó mới bắt đầu thôi, sơ sơ cho cái thể xác này thôi, chứ chưa có phải là bước vô con đường tu thực sự. Nhưng mà mình chỉ ù lì ngay chỗ đó thôi á, là mình không có đi đâu, kiếp này thì cũng vậy thôi, không có tiến được. Bây giờ mình tu là mình muốn tiến nhé, lợi dụng cái thời gian còn mấy chục năm ông trời ông cho mình ở tại thế là phải lo rốt ráo để tu để tiến lên chứ. Một kiếp người khó có lắm, mà bây giờ mình có kiếp người rồi mà mình không chịu tu rồi chừng nào mình mới làm xong công chuyện của mình, chừng nào mới đi về được. Nên là quan trọng lắm, phải càng ngày càng thu gọn lại cái chuyện đời để cho cái tâm mình đó hướng về đạo nhiều hơn, cho nên nó quan trọng. Chờ coi cái video này đi.
Thế nào gọi là tu bằng trí bằng ý? Tu bằng trí bằng ý thì phải biết niệm Phật. Niệm Phật là gom thâu cái chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên, thì trí ý phát triển đi lên trở về không, nếu hòa hợp với không được, hòa hợp với không như không giới để tiến hóa được.
Dạ, mình niệm Phật á, là mình trụ quá, mình gom trụ, mình trụ cái luồng điển của mình trong tim bồ đầu á, nó mới thừa tiếp với cái không giới, thì lúc đó mình mới đi đi về cái cõi thanh nhẹ được.
Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rước động vào tâm đó, thấy bình tĩnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tĩnh mà bớt động, thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một trí lúc nào chỉ có điển mới giải được. Vì trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điển, cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí bằng ý mới giải nó ra, thì dùng trí niệm Phật á, mới giải cái ô trược trong nội tâm. Còn cũng biết dùng trí niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trược trong nội tâm. Trước bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải, cho nên chỉ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trược của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp lúc sơ sanh lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chúng ta đã sai lầm quá nhiều. Được. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về thì mặt mày nó sẽ xuân phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở, chứ không có tái tục cái duyên trần nghiệp nữa, không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hành hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự tăng trưởng. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thắc định nội. cho nên tu gì tu còn kèm kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta cấm thực hành, chúng ta mới cảm thấy rõ rệt, kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được, năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến, mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng chí thanh tịnh. Đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó như cái đó lấy quán làm ấm, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy tôi là cái chính, tôi là người phải tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xem vô sửa cho tôi được hết.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Những cái điểm chánh là cái gì? Thầy nói cái khiếm khuyết của mình là cái gì? Mình tu là để trở về quân bình, phải không? Nhưng mà mình có những cái khiếm khuyết, những cái thiếu sót.
Cái khiếm khuyết của mình á là rước động.
À, cái khiếm khuyết của mình đó là ai cũng bị cái đó, là mình rước động rất là dễ dàng. Ai cũng bị cái đó hết á, cái đó là cái khiếm khuyết. Bây giờ mình muốn tìm cái khiếm khuyết của mình á thì ngay chỗ đó là dính hết à. Ai cũng bị, ít nhiều cũng bị à. Cái rước động. Rồi bây giờ mình phải dùng cái kỹ thuật nào để mình giải quyết cái vấn đề khiếm khuyết đó. Kỹ thuật nào?
Mình kỹ thuật là niệm Nam Mô Di Đà Phật, tức là mình dùng trí ý để mình cơm vào, và giờ phải dùng trí ý để mình phải giải ra.
Như là hồi đó mình rước nó vô bằng cái ý, những cái sự ô trược đó là mình chạy theo nó, mình rước nó vô bằng cái ý. Bây giờ mình phải dùng trí ý niệm Phật để mình giải cái sự ô trược đó. Nếu mình rước vô bằng ý thì bây giờ mình phải dùng trí ý, mà là trí ý là cái kỹ thuật của dùng trí ý ấy, là chỉ có niệm Phật thôi. Mấy cái kia là soi hồn, là dùng mấy ngón tay, là nhìn trung tim chân mày, pháp luân thường chuyển, là dùng hơi thở, đúng không? Nhưng mà cái niệm Phật là mình phải dùng cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật để mình giải những cái sự ô trược ở trong nội tâm của mình, là mình đem vô tâm rồi. Tại cái khiếm khuyết của mình là mình rước cái động nó vô tâm rồi, bây giờ mình rước nó vô bằng ý. Bây giờ mình phải dùng cái kỹ thuật, dùng trí ý niệm Phật để giải cái sự ô trược cho trong nội tâm mình, khai hóa cái tâm can ô trược của mình trở về cái sự thanh nhẹ như lúc xa xưa. Rồi, sau đó khi mà mình niệm Phật đó, thì mình kết duyên gì?
Kết duyên với trời Phật.
Kết duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở. Mấy thầy nói duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở. Nghĩa là làm sao? Kết duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở là làm sao? Mình không có kết cái duyên trần trược nữa, mà mình kết những cái duyên đạo là làm sao? Cái gì gọi là duyên tu hành? Cái gì là gọi là duyên đạo? Cái gì gọi là duyên cởi mở? Có cái ví dụ nào không? Kết duyên đạo thì bây giờ mình chịu tu, mình mượn cái pháp á, là mình đang kết cái duyên đạo rồi. Mình muốn trở về cái sự quân bình, mình kết cái duyên đạo rồi. Duyên tu hành thì mình có cái pháp để tu hành. Duyên cởi mở thì đó, thì bây giờ mình họp nhau lại đây, mình ôn ôn tập những cái gì mà thầy dạy dỗ mình, cũng là cái duyên tu hành, cũng là duyên đạo. Hay gì mình đi để thì giờ đó, mình đi rong ngoài đường thì mình có thì giờ mình dành để học đạo, cái đó là cũng là kết được cái duyên đạo rồi. Duyên tu hành, duyên cởi mở, hy sinh cái tâm dâm loạn của mình thì cái sáng suốt của mình nó không có đem mà phục vụ cái chuyện mà trầm trượt nữa, mà đem cái sáng suốt đi hòa với sự sáng suốt của bên trên để mình càng ngày càng phát triển hơn. Rồi cuộc đời của mình ấy, nếu mà nằm suy nghĩ lại nó biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà những cái kỷ niệm nó đều là cái gì? ai cũng có đầy dãy đầy kỷ niệm, nằm gác tay trên trán là ra biết bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Nhưng mà những kỷ niệm đó là cái gì? Đều là hư ảo hết, nó không có thật, tại nó qua rồi hết rồi. Nhưng mà nhờ nó điêu luyện mình, nhờ nó điêu luyện mình để mình biết rõ mình là ai, thử thách mình. Những cái gì mà mình đã học, đã qua trong cuộc đời mình đó, bây giờ mình nhớ lại toàn là những kỷ niệm không. Nhưng mà những cái kỷ niệm đó đều là hư ảo hết, nó đâu có thật nữa, nó đã qua rồi. Bây giờ mình bắt nó lại diễn lại đâu có diễn được. Nhưng mà nhờ những cái chuyện mà mình đã học đó là cái chuyện thử thách mình. Cho nên mình mới lấy nhớ cái câu mà để trở về thời sanh nhẹ là lấy quán làm ăn. Dù cho mình có những cái kỷ niệm không hay của người nào hại mình đó là làm gì đối với mình không tốt. Nhưng mà nhờ những cái đó để giúp cho cái phần hồn mình tiến lên thanh nhẹ hơn, nghĩa là mình biết lấy quán làm ân. Nhờ những cái sự mà người ta tới hại mình đó, mình đã điêu luyện được cái tâm biết tha thứ và thương yêu để mình trở về thanh nhẹ. Thì lúc đó mình nhớ cái đó nó không có làm cho mình buồn nữa, mà mình thấy đó, mình biết là cái đó là cái cơ hội quý, cho nên là lấy quán làm ân. Nhưng mình dùng kỹ thuật mà giải ra là phải dùng trí ý nha. Kỹ thuật đó là niệm Phật đó. Nghe thêm cái chót nha.
Kính thầy, sau khi chết đi, chúng ta mất đi cái xác, thì làm sao chúng con có thể tiếp tục soi hồn và làm pháp luân để tiếp tục học tu? Vậy xin thầy giảng giải cho chúng con thêm.
Chứ muốn biết như vậy thì bây giờ thấy tại sao tôi mới vừa kêu sơ hồn. Tôi hai lần tôi nói sơ hồn, hai ngón tay để đưa lên, đưa cho lỗ tai, chẳng hạn. Là phải ý không? Cho nên mình tu bằng trí bằng ý thì trí ý mình lúc nào cũng minh mẫn, ngự trong thể xác trí ý minh mẫn, lúc chết xuất khỏi thể xác trí ý cũng minh mẫn, trí ý mới là về trời được. Trong cái xác này thì phải trời, xác thì không đi về trời, trí ý mới đi về trời, trí hòa hợp thanh quan mới đi lên.
Rồi trong này thầy nói gì? Chết rồi không còn cái xác này sao sơ hồn pháp luân thiền định được?
Thầy nói là khi mà mình còn sống á, mà mình còn cái xác này á, thì mình hạ lệnh cho nó soi hồn, mà khi mình mất rồi thì mình cũng có cái trí ý đó thì làm cho mình minh mẫn.
Thì mình giữ cái sự sáng suốt của mình á, cái sự minh mẫn của mình á, là mình cũng được đi về cái cõi nhẹ rồi. Thành ra cái trí ý nó là quan trọng ở chỗ đó. Mình không có xác nhưng mà mình thế gian mình cũng đã tu bằng trí bằng ý rồi, thì mình đi ra lúc mà mình chết á, thì cái trí ý mình nó minh mẫn. Thì minh mẫn thì mình đi lên, chết mà cái trí ý nó không có minh mẫn á, thì nó đi xuống. Vậy đó, thành ra quan trọng là cái trí ý của mình nó phải được điêu luyện. Ý chí hướng thượng của mình nó phải được điêu luyện. Chứ không phải là nói là tôi có ngồi thiền là tôi tu rồi đủ rồi, không cần biết gì thêm hết em. Bây giờ mình phải ráng học để cho cái trí mình nó mở. Mình học mình nghe ông Phật ông giảng nhiều cái mà không ai nói, ở thế gian này không có ai nói. Mình được nghe những cái đó mình siêu lý đó, mình vui lắm chứ. Mình là cái người may mắn nhất á, mình được nghe ông Phật giảng mà mình thích thú trong những cái gì ông giảng, là mình đào sâu những cái gì ông giảng ấy, là mình người may mắn lắm. Bao nhiêu người ở thế gian mà được nghe những cái siêu lý như vậy, biết bao nhiêu chuyện ông giảng dạy cho mình từng ly từng tí, mà bây giờ mình lại có cơ hội nghiên cứu để mình hiểu rõ hơn nữa thì quý lắm nhé. Mình đem vô tâm mình được những cái đó là quý lắm nhé, đâu phải là ngồi thiền không là đủ đâu, mà thiền là chỉ có mượn cái phương tiện đó để quét dọn lập lại trật tự thôi. Nhưng mà cái trí ý mình nó phải mở, càng ngày mình hiểu đạo hơn thì tự nhiên mình mê say mùi đạo chứ mình đâu có bỏ đạo được. Tri triển chân hành thanh đạt thức, câu này có nghĩa là gì, ai muốn đóng góp? Tri triển chân hành tâm đạt thức. Di triển thì mình biết rồi đó, trí mình nó phát triển lên, nó khai triển càng ngày càng sáng, càng nhẹ. Chân hành, chân hành thì mình cũng đã học rồi đó.
Em đóng góp nên bảo
Rồi.
dạ thì trí điểm chân hành thanh đạt thức, thì cũng như cái chữ trí triển hồi nãy giờ anh cũng đã phân giải rồi. Trí là cái trí của mình và triển là mình sự phát triển càng ngày mình phát triển đi lên. Nhưng mà muốn như vậy là cái chân hành này á, muốn có sự chân hành thì như vậy phải có cái chân pháp. Mà có cái chân pháp rồi á, mình cũng phải có cái tâm chân tu, mình mới dấn thân vô cái chân pháp này, mình lo mình chân hành thì cái trí mình nó càng ngày càng phát triển đi lên, càng ngày phát triển đi lên. Cũng như mà vừa rồi học cái bài mà bên Mỹ thì có nói là cái quả tiện đó, càng ngày nó càng đi lên, thì như vậy mỗi lần nó lên một lớp thì nó lọc bỏ những cái sự trật trược đi, thì như vậy cái trí chúng ta càng ngày càng càng phát triển đi lên, càng ngày càng nhẹ, thì càng ngày càng nhẹ thì nó càng ngày càng thanh tịnh và càng ngày càng sáng suốt. Thì sáng có được cái sự thanh tịnh này rồi cái tâm trí mình nó càng ngày nó muốn càng thức ra, mình càng đi lên cao càng nhẹ thì nó có cứ càng thức, thì cái tâm thức của mình càng ngày càng nở rộng. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì đó, nhờ cái trí mình phát triển, mình chân hành là lúc nào mình cũng tưởng tới nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, lúc nào cũng tưởng về chư Phật, cũng tưởng về cái cõi thanh nhẹ, thì lúc đó mình hành thì nó không còn bị trượt nữa. Đạt tới cái thanh rồi đó, thì lúc đó mình đạt được cái thức. Thức là mình không có mê nữa, là sáng suốt đó, gọi là thức. Hiểu hết những cái sự sai lầm của mình và hiểu hết con đường đi nước bước động tịnh như thế nào, mình hiểu được, kêu là thức, không có mê nữa. Bây giờ mê nhiều khi mình làm chuyện động loạn mà mình cũng không biết nữa, gọi là mê. Nên mình không có thấy, mình đi sai mà mình cũng không thấy nữa là mình đang mê. Nhiều khi mà mình thức rồi á, mình làm cái gì là mình biết là mình đang làm cái gì, mình đang đi lên hay đi xuống, đang động hay đang tịnh. À, mình biết rõ mình đang ở đâu, mình thức, không phải là mê muội nữa. Thành tâm tu luyện cảm tâm hiền. Thành tâm kỳ rồi mình cũng có học chữ thành tâm á. Thành tâm thường thường mày hay cho đi với cái chữ tu luyện á. Thành tâm tu luyện cảm tâm hiền, câu này mình có thể giải như thế nào?
À, theo em thành tâm tu luyện á, thì tức dương á, mình cái chữ chữ thành tâm đây là tức dương mình phải dấn thân vô cái tu học của mình. Ngoài cái giờ công phu đêm ra thì ví dụ ban ngày ai cuộc đời này cũng phải có công công ăn việc làm, cũng có cái sự sống, nhưng mà mình là người tu rồi thì cái giờ rảnh á là mình cũng lo lắng cái giờ cái đời cho đạo. Cũng như là chị Ly cũng có nói á, cái đời nó càng ngày càng teo lên mà cái đạo mình càng ngày càng phát triển lên lên, chứ đừng có để mà cái đạo mình càng ngày càng teo, mà cái đời nó càng ngày càng bành trướng lên. Như vậy là mình đâu phải thành tâm tu luyện, cho nên mình thành tâm tu luyện là mình phải tận dụng khi mà cái giờ rảnh chỗ nào mình dấn lấn vô giờ đó, 5 phút cũng được, 3 phút cũng được, để mình niệm Phật. Để chi niệm Phật? Để mình á mở được cái đại trí, mình khai thông cái gọi là lục thông của mình, cộng thêm mình mà niệm Phật mình còn dạy dỗ được lục căn lục trần, nâng cái tầng hiểu biết của nó lên. Cho nên nó mình thành tâm tu luyện là mình phải phải như thế, để mình cái cảm tâm hiền đấy, cảm tâm hiền tất nhiên cái tâm mình á càng ngày nó càng thanh nhẹ càng sáng suốt, thì mình mới trở nên cái người hiền được. Người hiền thì phải sáng suốt, phải thanh tịnh, phải có cái sự thương yêu tha thứ và giúp đỡ tha nhân mới gọi là người hiền. Xin hết.
Cảm ơn anh. Thì thành tâm tu luyện như anh nói vậy đó, là mình phải để hết cái tâm trí mình vô cái việc tu và luyện. Tu sửa nó cần cái sự luyện, chứ không phải mình biết, nhiều khi mình biết cái nguyên tắc nhưng mà mình không có tu được liền, mình không có sửa được liền. Thành ra mình cần cái sự tu mà phải luyện, cũng như cái niệm Phật vậy đó. Thì thầy nói rất là đơn giản, phải không? Niệm Phật là chìa khóa mở ba cõi, niệm thường niệm vô biên niệm. Nhưng mà khi mình bước vô hành rồi mình thấy nó không có đơn giản. Cho nên mình phải cần luyện đi từ 5 phút lên tới 6 phút, lên tới 7 phút, 10 phút. Cũng như cái người mà luyện võ vậy, vô thầy ông chỉ một cái đòn đó mà đánh đâu có được đâu. Phải tập hoài, tập hoài. Cứ lặp đi lặp lại hoài, bao nhiêu cái công nghiệp nó càng ngày nó càng tiến lên. Mình phải luyện. Tại sao mình phải luyện? Tại mình đâu phải có một mình ở bên trong này đâu. Đâu phải có chỉ có một phần hồn đâu. biết bao nhiêu vạn linh ở bên trong này mà mình cần phải luyện. Mình phải tập cho đứa này, có đứa làm được, có đứa chưa làm được, thành ra phải luyện hoài là vậy đó. Luyện tới chừng nào mà bên trong nó đồng thức hết như mình á, à, lúc đó nó nghe lời mình hết rồi. Không có đứa nào mà không hiểu đạo, không có đứa nào mà không biết niệm Phật. Đó là mình đã luyện rồi đó. Thành ra phải luyện từ từ. Tại trong lúc mà mình luyện á, là mình bắt lục căn trần vạn linh nó đồng niệm với mình. Trong lúc mà mình ngồi một chỗ mình luyện á, thì có đứa nó luyện, nó chịu niệm theo. Có đứa thì nó còn dắt mình đi đây đó là tạp niệm á, đang nghĩ chuyện niệm Phật mà tự nhiên nghĩ cái chuyện đời. À, còn mấy đứa nó chưa có biết niệm Phật. Thành ra mình phải luyện hoài trong 5 phút mà thế nó đều hết trơn à. Ít có đứa nào mà không còn đứa nào mà đẩy mình đi ra ngoài nữa, cho mình tăng lên 6 phút. Đó, mình luyện mỗi ngày chút 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 vậy đó. Rồi bây giờ ngoài cái giờ mà mình luyện chánh á, thì bây giờ cũng như Eli nhắc á, là mình lợi dụng trong những ngày mà mình có 5 phút mình cũng làm á. Tại mình bắt nó ngồi 15 phút hay là 20 phút nửa tiếng đó, nó không có thì giờ đâu. Chuyện này, chuyện đời nó còn nhiều chuyện phải giải quyết. Thì nó cũng có lý, nó cũng có nhiều chuyện nó phải giải quyết trong cái nghiệp duyên của nó phải làm. Nhưng mà 5 phút á, thì có thể lắm được. 5 phút á, hay gì 5 phút nó đi tỷ phi hay là đi bấm máy hay là làm gì đó, à, đi chat gì đó, thì đúng đó mình không có cho nó bấm máy, bắt nó vô ngồi niệm 5 phút thế nào cũng cũng lắng được à. Mình lắng được, bữa nay được chút, ngày mai được chút, thì càng ngày cái mình luyện nó càng ngày nó càng càng tinh vi hơn. Luyện là mình cũng phải luyện cách lắng, tụi nó cũng là luyện á, nghe không? Tập cái cách lắng á, lắng cái đời nó qua bớt một bên là cũng đang luyện, chứ đâu phải mình làm liền được đâu. Thành ra thành tâm tu luyện thì phải luyện, bất cứ cái gì cũng luyện. Niệm Phật là càng phải luyện nhiều dữ, thành ra mới nói chỉ luyện niệm Phật chứ không có nói niệm Phật khơi khơi, phải luyện. Khi mà mình luyện được á thì mình cũng như anh nói vậy đó, mình thanh sạch rồi á, người hiền thì không có còn biết mà giận thần buồn tủi sân si tranh chấp nữa. Người hiền ta đâu có làm chuyện đó, ta chỉ biết tha thứ và thương yêu thôi, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Nên là kẻ hung quá hiền mà nó chịu tu thì kẻ hung quá hiền mà không có biết làm gì mà hại ai được hết á. Chỉ biết giúp đỡ và thương yêu và xây dựng thôi, chứ không có giận, không có buồn tủi, không có nói xấu ai, không có thị phi gì đó. Mấy cái trầm trược nó giải tán hết rồi. Thành ra mình mới là cảm tâm hiền, hiền hay nó an nhàn, không có cái gì mà nó bận rộn. Mình hại người ta là mình sợ người ta hại lại mình, chứ mình không có hại ai, mình đâu có gì lo. Tâm lúc nào nó cũng an nhàn. Gieo duyên tận độ tùy duyên thức. Câu này giải sao? Gieo duyên tận độ tùy duyên thức.
Dạ, em xin giải.
Dạ.
Thì cái câu mà gieo duyên tận độ tùy duyên thức này đó, em có hai cái lý. Một cái lý thứ nhất á, gieo duyên tận độ tùy duyên thức là mình nói về bên trong. Khi mình là chủ nhân ông, mình đã biết tu rồi, mình cũng phải gieo duyên cho tất cả vạn linh trong bản thể mình. Mình một cái hành động nào tu đó, chẳng hạn mình nghe băng, hay mình vô niệm Phật, hay là mình thở chiếu minh, hay là mình pháp luân thường chuyển, đều mình phải có một cái ý để mình giáo huấn tất cả chúng sanh trong bản thể mình đều phải làm như mình để cho nó thức. Nhưng mà cái tùy duyên thức đây á, là bởi vì á, là tất cả trong đó nó không phải một đồng thức, mà nó có nhiều cái thức lắm. Ví dụ như là bò bay mấy cửa, cái ở dưới cái hạ giới này là rất là tâm tấu, cho nên mình cũng phải nói nhiều lần. Chẳng hạn như mình lấy cái gì để mình chứng nghiệm, ví dụ mình niệm Phật đi, tại sao mình vô niệm Phật trong vòng 5 phút, ví dụ 1-2 phút đầu á là nó im ả, nhưng mà 2-3 phút sau là chút nữa nó lâu mình đi. Như vậy là cũng như có một đứa nó chịu ngầu nghe, chịu ngầu niệm, nhưng mà có đứa thì nó ra. Cho nên cái đó gọi là tùy duyên thức, có nghĩa là mỗi trình độ nó đều khác nhau. Đó là em nói về bên trong. Còn cái ý thứ hai là cái ý bên ngoài. Cũng như ví dụ bây giờ trong cái room này, em nói ví dụ bây giờ em đang học cái này, room này hay quá, cũng như vô đây là mình được ăn cơm nóng. Nhưng mà có những bạn ta không có vô trực tiếp, ta chỉ nghe lại thôi, thì nó giống như ăn cơm nguội, nó cũng hay. Nhưng mà như vậy thì mình cũng tùy cái duyên, để cho cái người đó tùy duyên họ thích. Họ thích thì họ vô nghe trực tiếp, mà không không có duyên thì họ nghe lại. mấy bạn thì cũng sáng thôi, cũng phát triển. Cái đó là cái ý của tụi em. Xin hết.
Cảm ơn anh. Vì đã gieo duyên tận độ, thì gieo duyên là mình tạo những cái cơ hội để mình tận độ. Khi mà mình bắt lục căn lục trần nó vô, nó ngồi một chỗ, kiếm một chỗ êm ả, thanh tịnh, yên tịnh, nó ngồi, nó luyện niệm Phật đó, là mình đang gieo duyên á. Cái đó là cái duyên tận độ đó. Mình cho nó cái cơ hội để mình điêu luyện nó, để cho nó được học đạo, để cho được nâng cao cái trình độ của nó lên. Là mình đeo gieo duyên tận độ cho vạn linh trong này. Khi mà mình làm một cái chuyện gì thiện á, là cũng mình cũng đang gieo duyên tận độ cho chúng nó làm những điều thiện. Nếu làm được những cái điều thiện á, thì tự nhiên cái tâm hồn nó được ở bên trong này, nó được thanh nhẹ và nó sẽ tránh đi bớt những cái sự nạn tai. Cái là gieo duyên á. Gieo duyên là tạo những cái cơ hội, những cái duyên tốt lành để tận độ. Mình tận độ chúng sanh, mình cho nó học làm những cái chuyện thiện, không có làm điều ác nữa. Học tu hành, học ngồi niệm Phật để tự cứu, thực hành để tự cứu, là tụi nó cũng được cứu luôn, nó cũng tự cứu nó. Thì gieo duyên tận độ, bất cứ cái hoàn cảnh nào mình mà mình gieo được cái duyên tận độ, khi mà mình lắng được chút xíu là mình đã gieo duyên, cái duyên tận độ tụi nó bên trong rồi. Mình lắng, mình dành 5 phút mình niệm Phật á, thì mình kêu tụi nó niệm chung với mình á, thì lúc đó là mình đang tận độ nó, cho nó cái cơ hội được hướng về đạo nhiều hơn, thay vì bị đời lôi cuốn như hồi xưa. Giờ mình không biết, mình thả lỏng để cho đời nó lôi cuốn đó. Bây giờ mình lật được tình thế nó lại, đổi chiều lại, mình giải quyết cái những cái khiếm khuyết đó. Cái khiếm khuyết là cái rước động của mình đó, là cái khiếm khuyết. Ai cũng có cái khiếm khuyết đó, vì mình lấp nó lại, mình lắp nó bằng cái 5 phút niệm Phật đó, là trong những cái giây phút đó nó không có còn rước động nữa, mà nó tập hướng về thanh, và nó sẽ không rước động nữa, trong ngày nó sẽ bớt đi cái sự trần trược. Là mình tận độ nó tùy duyên thức, thì có đứa thức, có đứa không thức, nhưng mà hoàn cảnh là ẩn sư. Có những cái hoàn cảnh nó đụng đầu rồi tự nhiên nó thức, nó thấy nhờ niệm Phật mà nó được cái này cái kia, thì nó tùy cái hoàn cảnh ông trời ông dạy thì nó sẽ thức. Nhưng mà khi mà mình đưa cái trình độ nó lên cao rồi đó, thì nó có dễ thức hơn là nó ở dưới trần trược. Mình nâng cao cái trình độ nó lên rồi, mình đã gieo cho nó những cái duyên lành rồi, tự nhiên đụng tới cái chuyện nó nhớ, nó nhớ là những cái câu chân lý mà nó đã học, hay là nó nhớ những cái mà cách mà nó tu luyện như thế nào để thoát ra những cái nguy hiểm, thì nó sẽ thức tâm. Mà lúc đó tự nhiên nó chực chợt nhớ là nó nói, thầy nói là không có dứt khoát cái thị phi, cho nên nhớ cái câu đó, cái nó thức tâm nó thôi, không có làm chuyện u ơ nữa, không có làm chuyện mà không cần thiết nữa, thời gian không có nhiều, không có đi làm cái chuyện mà trần trược đó nữa, thì tự nhiên nó thức. Gieo duyên tận độ tùy duyên thức, học hỏi không ngừng tự giác yên. Là sao? Học hỏi không ngừng tự giác yên.
Dạ, em xin đóng góp luôn. Học hỏi không ngừng tự giác yên. Thì cũng như cái chủ đề là trí triển. Mình là cái người tu mà mình muốn phát triển trí tâm mình là mình phải là người tu rồi, là mình phải học hỏi không ngừng. Cũng như những cái câu trên đó là nói là mình không ăn việc làm, nhưng mà khi mình có một giờ rảnh rồi mình phải rồi mình lắng cái đời vậy. Từ một ngày một chút, một ngày một chút vậy. Thường thường ta nói là năng nhặt hay chặt bị, cho nên mình cứ góp gió thành bão, mình làm riết thì nó cũng thành nhiều. Như vậy mình phải học hỏi không ngừng thì mình mới tự giác yên đấy, tới chương mình tự hiểu được tất cả mọi khía cạnh thì mình đã phát triển đi lên rồi, thì mọi cái việc khúc mắc hay là trần trược hay là kích động phạt độc gì đều tới mình đó, là mình đã thanh tịnh và sáng suốt rồi. Mình trong nằm trong cái thế thanh tịnh rồi, chứ không phải thế bị động. Cho nên cái sự trần trược hay là đời nó khó lâu cho mình ra lắm. Mình được sống trong cái chân tâm rồi, chứ là cái chân thức rồi, mình không còn bị động nữa. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cái mình khi mà mình thanh nhẹ, mình trở về với cái chân tâm của mình đó, Thì lúc đó mình thanh tịnh rồi á, thì mình thấy cái chuyện gì nó cũng là hoàn cảnh nào nó cũng đang dạy mình hết. Thành ra cái trong bất cứ hoàn cảnh nào, giờ phút nào mình cũng học hỏi được. Mình có đủ cái thanh tịnh để mình đọc được cái cuốn kinh vô tự ở bên trong mình và bên ngoài mình. Chuyển động một cái, nhích một cái là mình hiểu rồi. Khi mà mình hiểu đó là mình học được rồi. Mình tự hỏi trong thâm tâm mình như thế nào thì nó cũng có những cái câu trả lời nhờ cái sự thanh tịnh đó. Nhờ sự thanh tịnh đó mình đọc được cái cuốn kinh vô tự, nó không có chữ, nhưng mà khi mình nhìn cái đó là mình hiểu, là cũng như mình đã đọc được rồi. Mình đọc cái gì á, mình đọc cuốn kinh á, là cứ để cho mình hiểu những lời dạy dỗ trong kinh. Mà bây giờ cuốn kinh vô tự là những cái hoàn cảnh xung quanh mình á, nếu mà nói bên ngoài, cuốn kinh nó bên ngoài á là những cái gì nó bao quanh mình đó, toàn là những cuốn kinh vô tự, nó không có chữ, nhưng mà cái hoàn cảnh nó đến với mình đó thì tự nhiên mình hiểu. Cũng như bây giờ mình thấy một người qua đời thì mình thấy rõ là cái định luật rồi, một người đang bị đau bệnh, một người mới sanh ra thì mình thấy rõ là cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Khi mà mình xuống thế gian nhập vô cái xác này là phải chịu cái xác này, nó phải chịu cái định luật đó, cái xác này nó phải chịu cái định luật sanh, rồi nó phải già. Khi mà già đó thì không bệnh này cũng bệnh kia, rồi tới ngày cái xác này nó phải tử, nó phải ngưng, rồi mình mới mãn khóa, mình mới ra đi được chứ. Thì mình mượn cái xác tạm này nó chịu trong cái định luật đó, liên hồi vậy đó. Rồi khi mà mình hoàn trả lại cái xác này, phần hồn á thì nó chịu cái định luật khác, phần hồn á thì nó sẽ ra đi, nó được hồi sinh, nghĩa là nó thấy nó vậy thôi, chứ nó ra khỏi xác này rồi nó đi sửa soạn đi học cái lớp kế tiếp rồi, chứ nó đâu có rảnh, thấy không? Thành ra mình thấy rõ cái định lượng mình học hỏi trong đó thì tự nhiên càng ngày nó càng minh hơn, nó càng hiểu đạo hơn. Thì trước những cái hoàn cảnh mà sống chết đó thì mình không có bị ảnh hưởng nữa, mình thấy mãn khóa thì phải ra đi thôi chứ không có gì. Thầy nói dưới thế gian này có cái gì vui đâu mà muốn sống lâu. Nhiều người ta lầm tưởng ở thế gian là đang hưởng là mới sợ chết, chứ thiệt ra thế gian này đâu có gì hưởng đâu. Mình tưởng nó hưởng chứ thiệt ra đâu có gì hưởng, đâu có gì tồn tại đâu. Mình giờ mình thích ăn ngon đi, nhưng mà mình bước mình bỏ vô miệng mình nhai vài cái là mình nuốt vô cái là nó hết mùi vị rồi. Mà ăn nhiều á là sanh bệnh, giải không kịp á, cái gì nó cũng dư hết là nó sanh bệnh, thành ra đâu có hưởng gì đâu. Bây giờ muốn có nhiều nhà nhưng mình ngủ có cái giường có chút xíu thôi chứ đâu có ngủ được nhiều đâu, thấy không? Thành ra tưởng là hưởng nhưng mà nó không có hưởng, cho nên nó mới bị gạt lại chỗ đó. Mình muốn sống lâu chứ thầy nói thế gian có gì vui đâu mà đòi sống lâu, tại sao cầu cho người đó sống lâu làm gì? Mình biết xuống đây là để học hỏi và tiến hóa chứ không phải là xuống đây hưởng thụ, sống tạm để cứu đời chứ không phải để hưởng thụ. Trong 10 điều tâm đạo thầy cũng có nhắc đó. Thành ra cái người mà hiểu lầm mê thì tưởng ở đây là hưởng, thành ra không biết cho nó hưởng thêm vài năm nó hưởng được cái gì. Toàn là khổ không chứ hưởng cái gì đâu. Ừ, cuốn kinh vô tự bên trong mình là có bộ luật ở trong, mình ăn bậy vô cái là nó có chuyện rồi đó, nó phản ứng liền, phản động liền đó. Mình giận hờn người ta quá là tối cũng khó ngủ. Cuốn kinh vô tự nó dạy cho mình đó, mình làm những cái điều sai trái như thế nào nó sẽ phản ứng cho mình thấy cái chuyện sai trái của mình. Học hỏi không ngừng thì lúc mà mình thanh tịnh rồi mình mới học hỏi không ngừng. Bài nào thấy cái chuyện gì nó xảy ra trước mắt mình cũng học được hết, mình cũng hòa trong đó mình học. Tự giác yên, tự giác là tự hiểu, thì lúc đó mình yên rồi, không có động nữa, mình hiểu hết cả hai mặt thì không có gì động nữa. Chuyện nó phải như vậy là như vậy, cái luật nó như vậy là như vậy, không có thay đổi được thì sao phải động, nó đến rồi nó đi. Câu thứ nhất. Rồi, mời Như Dung đọc đi.
Dạ. Câu thứ nhất hỏi: tình thâm bạn đạo nằm ở nơi nào? Đáp: thưa, tình thâm bạn đạo nằm ở sự phát triển tâm thức rất dễ hòa và dễ hợp. quý trọng lẫn nhau trong tinh thần xây dựng cho chung. Kệ, quý trọng thương yêu, gặp lại mừng, cùng chung phát triển lại càng ưng. Quý nhau thương nhớ không giờ bỏ, lập hạnh bền lâu lại càng mừng.
Bạn đạo thì cũng rất đông, nhưng mà mình muốn có được cái tình thâm của bạn đạo á, thì nó phải cùng nhau hướng thượng, hướng về cái sự phát triển tâm thức thôi. Không có nghĩ cái chuyện gì khác hơn đó. Nếu mà bạn đạo gặp nhau mà thị phi, tranh chấp hay là giành địa vị, giành quyền lợi á, thì nó mất đi cái tình thâm đó. Cho nên muốn có cái tình thâm bạn đạo á, thì nó chỉ nằm ở trong cái sự phát triển về tâm thức thôi. Thì lúc đó mình dễ hòa, dễ hợp lắm. Ai cũng muốn học để về tự sửa lấy mình thôi, chứ không ai hơn ai hết trơn á. Mọi người có một cái hành trình tiến hóa, nó không có giống nhau. Thành ra mọi người phải trở về phát triển lấy chính mình. Mình hòa hợp với nhau để học hỏi, để trao đổi. Nhưng mà để trở về xây dựng cho cái cuộc tiến hóa của mình, rốt cuộc mình phải tự tu tự tiến. Không có ai tu giùm mình được, mà mình cũng không có tu giùm ai được, mà mình cũng không có hơn ai. Mình phải lo để dẫn dắt, cái trách nhiệm của mình là phải dẫn dắt vạn linh của mình đồng tiến thôi, chứ không phải mình tu để hơn người khác hay là để cho chứng minh là mình giỏi. Nó không ai giỏi đó. Xuống đây là tội hồn chưa hoàn tất là không ai giỏi hết đó. Đừng có lạc vô cái cống cao ngạo ngoạn đó mà chậm bước tiến của mình. Mình không có hay giỏi gì hết, không có vun bồi cái tự ái ở chỗ đó, không phải cái chỗ thích hợp. Khi mà mình biết mình là tội hồn mà đâu có gì mà hãnh diện đâu. Nếu mà mình giỏi, mình đâu có ở đây. Mình xuống đây để chuộc cái tội của mình và để hoàn tất những cái gì mà mình đã không làm được trong những cái kiếp trước. Cho nên ông trời không có cho mình cái cơ hội cuối là trở về đây để mình tiếp tục, mình hoàn tất, sửa chữa những cái gì mà mình không có sửa chữa được trong những cái kiếp vừa qua. Quý trọng lẫn nhau trong tinh thần xây dựng cho chung. Vậy tới mình tới mình gặp nhau chỉ biết trao đổi những cái gì, nhắc nhở những cái lời giảng của Đức Thầy để nhắc cho nhau, để xây dựng cho nhau. Mỗi người ai bắt được cái gì bắt đem về để sửa chữa lấy chính mình để tiến hóa, mong muốn cho mọi người tiến hóa, chứ không phải là bảo vệ một cái vị trí gì. Thành ra nó không có sanh ra cái sự mà tranh chấp hay là xung đột, là tại vì cái đó là hướng hạ, không có hướng về sự phát triển tâm linh. Thành ra muốn giữ được cái tình thâm bằng đạo thì đừng tạo nên những cái chỗ mà để có thể là củng cố địa vị của mình. Mình chỉ là hợp nhau lại rồi mình phát triển cái tâm của mình, rồi mình lui về mình lo sửa lấy mình thôi. Rồi mình hợp nhau lại để trao đổi những cái gì quý, nhắc nhở những cái lời giảng quý báu của Đức Thầy để mình tự sửa thôi, chứ mình không có sửa ai được hết. Quý trọng thương yêu gặp lại mừng, cùng chung phát triển lại càng ứng. Quý nhau thương nhớ không bờ giờ bỏ, lập hạnh bền lâu lại càng mừng. Lập hạnh bền lâu là mình lập hạnh sửa chữa lấy mình á. Bền lâu mình mừng, mình sửa được mình. Mình nghe, mình gặp nhau, mình nghe những cái lời giảng đó, mình thức tâm. Mình thấy mình sửa được những cái tánh hư tật xấu của mình lập được cái hạnh đó. Càng ngày càng lâu là mình bền lâu như vậy thì mình càng mừng. Rồi, câu thứ nhì.
Câu số 2. Duyên đạo nằm ở đâu? Đáp: thưa, duyên đạo nằm ở tiềm thức của mọi người. Qua cơn khảo đạo thì mới thấy chính mình phải tu sửa, nhiên hậu mới được yên vui. Kệ: quý yêu chân trạng mới thông mùi, đời đạo phân minh lại càng vui. Quý yêu tâm thức thần quang đảng, xây dựng trùng tu rõ đạo mùi.
Duyên đạo nằm ở trong tiềm thức của mọi người, đã nằm ở trên cái trong thâm sâu của mọi người, nằm tuốt ở trong á, là nó có sẵn rồi. Thì qua những cái cơn khảo đạo á, mình cảm thấy chính mình phải tu sửa nhiên hậu mới được yên vui, là mình đã tìm lại được cái duyên đạo rồi. Duyên đạo là mình qua cơn khảo đạo là mình bị mất quân bình dữ lắm. Tự nhiên ở trong này nó hiểu, tại nó nằm sẵn ở trong bên trong mình. Khi mà bị khảo đảo tự nhiên nó lòi ra. Chính mình hiểu mình là phải, mình phải tu sửa thì mới nhiên hậu mình mới được yên vui. Chứ không phải là mình, nếu mình tiếp tục con đường sai lầm này là mình bị khảo đảo hoài để cho mình thức tâm. ông trời ông sẽ gửi đến những cái bài học nó nhồi mình nó để cho mình thức tâm, mà bên trong mình đã có cái duyên đạo rồi, nó nằm ở trong là tự nhiên đụng chuyện á, bí lối rồi, không biết làm sao quay về bên trong ấy, tự nhiên thấy mình là bây giờ phải tu sửa, chứ mình không được tiếp tục đi theo con đường đó nữa. Nếu mình đi theo con đường đó nữa thì mình sẽ gặp nạn nữa, mình không có được yên vui. Quý yêu chân trạng mới thông mùi. Quý yêu chân trạng, cái gì gọi là chân trạng? Chân trạng là cái phần hồn của mình đó, cái thực chất của mình đó là phần hồn của mình đó, là quý yêu chân trạng mới thông mùi. Thông mùi là mình hiểu hết những cái mùi vị chua cay chát đắng mặn nồng của cuộc đời á. Khi mà mình biết được cái chân trạng là phần hồn của mình đó, thì mình mới quý yêu được những cái đó. Những cái đó là nó đang xây dựng cho mình đó, đủ mùi vị ở thế gian hết. Chua cay chát đắng mặn nồng đều có đủ hết để đánh thức phần hồn của mình. Đời đạo phân minh lại càng vui. Thì mình thấy đời là gì? Đời là cái thể xác này, mà thể xác này nó cũng nằm trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, và nó cũng chịu định luật kích động và phản động. Mà tình đời á thì nó đen bạc, tình đời á thì nó xảo trá, nó phản phản cách. Còn đạo á, chịu quay về bên trong. Đạo là cái sự quân bình, đưa mình đi tới sự thanh nhẹ, tách rời khỏi những cái sự động loạn ở tình đời. Vì đời đạo mình thấy rõ rồi, thanh như thế nào, trược như thế nào, động như thế nào, tịnh như thế nào, thì mình vui, mình biết là mình thấy đâu có thể nào mà mình tách rời khỏi cái cuộc đời này mà mình tu được đâu. Mình có cái xác này là mình còn phải sống, mà còn sống là còn phải nhờ đời, nhờ mọi người đóng góp cho mình có cuộc sống. Mình trốn một chỗ thì mình cũng không có sống được. Mà trong đời nó có đạo, cái mình nhìn cái thể xác này mà nếu mà nó không có quân bình nó đâu có đi đứng được, là nó cũng nhờ cái sự quân bình nó có đạo ở trong đó, nó mới đi đứng được. Rồi nó học hỏi trong đó, mình thấy mình hiểu được cái đời như thế nào, đạo thế nào, thì mình đúng là mình vui sống với những cái gì mà Thượng Đế ân ban, những cái gì, những vạn linh xung quanh mình cũng vui. Mình nhìn bất cứ cái cây, cái cỏ, con thú, mình thấy tất cả đều vui được chung sống trong một cái ngôi trường mà đầy đủ như vậy, đa dạng như vậy, mình rất là vui, không có thấy mà lẻ loi hoặc bơ vơ buồn tuổi nữa. Quý yêu tâm thức thần quán đảng, mình quý yêu cái tâm thức của mình đó, là trở về với phần hồn của mình đó. Cái thần là cái sự sáng suốt của mình đó, nó càng ngày nó càng sáng suốt hơn. Thần hồn của mình đó, quán đảng là sáng suốt hơn. Quý yêu tâm thức thần quán đảng, thần thức của mình đó, là phần hồn của mình nó càng ngày nó càng sáng suốt hơn, như cái bầu trời quang đãng vậy đó, trong sáng vậy đó. Xây dựng trùng tu rõ đạo mùi, xây dựng trùng tu rõ đạo mùi. Mình học chữ trùng tu này rồi, có ai nhớ không? Trùng tu là gì? Thầy dùng hoài trong mấy cái bài thơ.
Trùng tu là trước này là tu, tu tiếp tục.
Tu tiếp tục, tu hoài á. Kiếp trước mình đã tu rồi, kiếp này tu tiếp tục, là tu hoài hoài đó, kêu là trùng tu. Đã tu rồi chứ không phải là mới tu đây. Rõ đạo mùi, thì lúc đó mình mới biết cái mùi đạo gì, thì mình tu, mình tiến lên, mình vô, mình nhập vô cái giới đó, mình mới hiểu cái mùi đó. Thì mình đi tới giới nào mình sẽ hiểu được cái mùi đó, cái mùi thanh nhẹ nó như thế nào. Mình phải đạt tới đó mình mới hiểu, chứ giờ có ai diễn tả mình cũng đâu có hiểu được cái đạo mùi nó ra làm sao. Bây giờ mình được lên cảnh tiên, mình ăn trái đào tiên thì mình thưởng thôi chứ, mình hiểu thôi chứ, bây giờ người khác kể mình thôi, mình cũng có ý thức, ý niệm chút xíu vậy thôi, chứ mình đâu có rõ được cái đạo mùi nó như thế nào. Rồi, câu số 3.
Câu số 3 hỏi, tại sao người đời mở mắt nhìn ánh sáng và tiền là quan trọng hơn hết? Đáp, thưa cặp mắt người đời tiếp thu ánh sáng trong sự giới hạn của trời đất đã sắp đặt. Nếu khai được cặp mắt tâm linh ở bên trong, mắt nhắm mắt thấy ánh sáng là vô cùng. Chỉ có pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp trong thực hành thì bộ đầu sẽ khai mở và cảm thấy hào quang rực rỡ xuất phát từ bộ đầu. Kệ bên trong khối óc mới thâm sâu, khai triển tâm linh rõ nhiệm màu, sắc giới an minh đồng phát triển, khai thông trí tuệ, hiểu chiều sâu.
Thì người đời á, thì với cặp mắt phàm á, thì nhìn ra ngoài á, chỉ thấy là tiền là mạnh. À, nhìn ánh sáng và tiền là quan trọng hết. Thì cặp mắt đời tiếp thu ánh sáng trong giới hạn của trời đất đã sắp đặt. Thì khi mình mở mắt á, thì mình thấy được cái ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, mình thấy được cái đó thì mình cũng biết quý, nhưng mà cái đó là chỉ thấy được cái chuyện bên ngoài thôi, cái chuyện mà trời đất đã sắp đặt, có mặt trời, có mặt trăng. Nếu khai được cặp mắt tâm linh ở bên trong, nhắm mắt thấy sáng là vô cùng, là mình phải khai thông hết ở bên trong, mình thanh lọc, nó khai mở hết rồi đó. Thì lúc đó mình nhắm mắt mà mình thấy sáng, lúc đó mới gọi là cái sáng thực sự của về đạo. Cái đó mới gọi là tâm minh, là chỗ đó nhắm mắt mà thấy sáng, chứ không còn thấy tối thui nữa là mình chưa có sáng suốt. Và khi mà mình nhắm mắt mà mình thấy ánh sáng là mình đã khai mở thật sự rồi, thì lúc đó mình mới là nói là bắt đầu có sáng suốt. Thì thầy nói cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí này trong thực hành á, thì thầy nói bộ đầu sẽ khai mở và cảm thấy hào quang rực rỡ xuất phát từ bộ đầu đó. Cái đó là thầy đã chứng đạt, thầy đã dày công và qua không biết bao nhiêu kiếp mà xuống đây chỉ cần mượn cái pháp này thôi á, mà thầy đã chứng đạt được cái chuyện đó trong cái cuộc tu hành của thầy, là thầy đã thấy khai mở bộ đầu như thế nào và hào quang rực rỡ thầy thấy nó được như thế nào. Thì cái đó là trình độ của ông Phật, nhưng mà cái pháp này nó có thể giúp được một người ở thế gian mà có trình độ sẽ đi tới cái chỗ đó, sẽ đi tới cái chỗ khai mở dày công mà đi tới cái chỗ khai mở mà thấy được hào quang trên bộ đầu đó, là ông Phật ha. Mình chưa có dày công mà mình chưa có cái căn cơ như vậy thì mình đừng có mơ tưởng quá, mình cứ lo thanh lọc đi những cái sự trần trượt của mình trước là hay hơn. Bên trong khối óc mới thâm sâu, khai triển tâm linh rõ nhiệm màu. Thì nãy giờ mình cũng đã nói rồi, con người ta cái khối óc là quan trọng nhất, tất cả này nó chứa đựng ở trong đó, có đời có đạo trong đó. Sự sáng suốt về đời cũng như cái sự sáng suốt về đạo nó cũng nằm ở trong cái khối óc. Mình cần khai triển khối óc là vậy đó, khai triển tâm linh rõ nhiệm màu, khai triển phần tâm linh là phần hồn của mình đó, mình mới hiểu những cái chuyện nhiệm màu mà mình giờ mình chưa có thấy được, tại mình ở mới cái giai đoạn một là mình mượn cái pháp này để lập lại trật tự cho mình có sức khỏe trước, sau đó từ từ mình mới ổn định ở bên trong. Rồi giai đoạn thứ ba là mới khai triển về tâm linh, thì lúc đó mình mới thấy những cái sự quyền bí ở trong đó mà mắt phàm không có bao giờ thấy được, sự nhiệm màu của trời đất là cái giai đoạn thứ ba trở lên nữa. Sắc giới anh minh đồng phát triển, ở trong này nó cũng có đủ màu sắc sáng suốt, nó đồng phát triển ở trong cái tiểu thiên địa này. Mình phải làm sao mà mình khai triển nó được, khai thông trí tuệ hiểu chiều sâu. Khai thông được cái trí tuệ là nó mở ra được ngay chỗ giữa trán rồi đó, mình mới thấy cái chiều sâu của mọi sự việc nó càng sâu sắc hơn nữa. Tiếp tục
câu số 4, sự thanh thoát do đâu mà có? Đáp, sự thanh thoát do sự buông bỏ tất cả những sự chấp mê trong nội tâm đã hình thành một cách nhẹ nhàng, ngũ tạng yên vui. Kệ, thấm nhuần nguyên lý thật là vui, thức giác tâm tu rõ đạo mùi, xây dựng không ngừng trong tiến bước, tình thương đạo đức chuyển phong mùi.
Rồi, sự thanh thoát, nó có chữ thanh mà nó thoát nữa. Thanh nghĩa là nó không có còn trượt nữa đó, nó không còn bị dính bụi trần nữa, không còn bị nhiễm trần, không có bị ô uế nữa, thì lúc đó cái phần hồn nó mới thoát được. Còn hồn mà còn bị ô nhiễm một chút, còn bị động một chút là không có thoát được. Cái máy ông trời ông cho rất là hay, rất là tự động. Mình thanh thật sự đúng mức, đúng độ thì nó mới mở cửa cho mình đi ra được. Còn mình động chút xíu là nó đóng lại liền. Thành ra cái phải thanh, mà muốn thanh là phải thanh lọc. Thì luôn luôn khứ trượt lưu thanh, khứ trượt lưu thanh, mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh. Nhưng mà phải liên tục vậy đó, trong ngày cũng phải khứ trượt lưu thanh, chứ không phải là ban đêm ngồi hành cho ổn pháp luân thiền định không mà đủ. Ban ngày là cũng phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, để cho trước hết là nó không có rước động vô, và thứ hai đó là nó giải những cái nghiệp tâm, những cái gì mà nó đem vô bằng ý á, bây giờ mình mượn cái niệm Phật để đem nó ra ngoài, phải thanh lọc hoài. Mình phải nghĩ là lúc nào mình cũng phải cần thanh lọc, và lúc nào mình cũng phải thanh lọc hoài hoài. Cho nên giờ nào mình cũng tu hết, chứ không phải đợi đúng giờ mới tu ha. Mới là thực sự người tu, lúc đó mới có sự tiến hóa. Thì khi mà mình thanh lọc như vậy đó, thanh thoát là mình muốn buông bỏ những cái sự mê chấp trong nội tâm của mình đã hình thành, thì mình phải phải niệm Phật để giải nó ra từ từ. Mê chấp là mình đã rước nó vô nhiều năm, nhiều kiếp, nhiều tháng rồi, thì bây giờ mình phải giải nó từ từ, đem nó ra. Mê chấp là cái sự ô trược, u mê nó mới có sanh ra cái sự mê chấp. Cái thích thì cái bực mình nó, cái làm cho mình vui quá, cái nó làm cho bực mình quá, thấy không? Chấp là mình không thích cái đó, ai mà làm tới cái đó là mình bực mình à. Tánh vậy đó, ai mà có cái tánh đó hay là mình thấy cái chuyện đó là nhất, mình nhất định là không có chấp nhận, là mình chấp rồi mình mê. Ồ, cái chuyện đó là thôi, có cái đó là tôi lên mây rồi, cho tôi ăn cái món đó là tôi mê lắm rồi đó. Hay là cho tôi đi chơi cái kiểu đó là tôi mê lắm đó, thì mình cũng trong cái sự chấp hay là mê trong nội tâm mình đã hình thành. Sự thanh thoát do sự buông bỏ tất cả những sự mê chấp đã hình thành một cách nhẹ nhàng. Khi mà mình buông bỏ được những cái sự mê chấp đó, thì mình sẽ được nhẹ nhàng, và ngũ tạng của mình nó sẽ được yên vui, nó không còn bị vọng động nữa. Vọng động là ham muốn, muốn chuyện này, muốn chuyện kia, muốn cho cái chuyện này nó tới để cho được vui, muốn cho cái chuyện kia nó đi để tôi khỏi chấp. À, cái chuyện gì mà nó không thích nó tới với mình, mình muốn cho nó đi lẹ lẹ đi, mình cũng vọng động. Mà cái chuyện gì vui á, mình cũng muốn à cho được vui như vậy á, thì mình cũng vọng động. Mà khi mà mình cũng không còn mê, không còn chấp, là mình không còn ham, không còn muốn, không còn ghét cái gì hết, thì sao cũng được, mình đâu mình cũng trở về không, thì ngũ tạng mình nó được yên vui, nó không bị dao động nữa. Kể thấm nhuần nguyên lý thật là vui. À, mình biết là ở dưới thế gian này là nguyên lý kích động và phản động. Khi mình còn ở trong cái ngũ hành này, lệ thuộc bởi cái ngũ hành này á, thì mình sẽ bị cái có giờ vui, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc sanh, có lúc khắc. Thì cái biết cái nguyên lý rồi mình cứ học đi, rồi nó cũng qua, nó hết cái này nó thế, hết cái này thì nó chuyển tới cái kia, nó luân chuyển đều đều vậy, không có cái gì mà nó đứng một chỗ tại thế gian này hết á. Thức giác tâm tu rõ đạo mùi, thức giác rồi mình hiểu rồi, mình lo gọt rửa cái tâm mình, những cái gì mà ô trược nó bám vô là mình phải gọt bỏ nó ra. Mình mới rõ được cái đạo mùi, cái mùi đạo nó thanh nhẹ như thế nào, mình phải thanh nhẹ mình mới biết được. Xây dựng không ngừng trong tiến bước, thì lúc đó mình xây dựng cho cái tâm linh phần hồn của mình càng ngày càng tiến, càng ngày càng tiến lên, thanh nhẹ hơn, càng ngày càng thanh nhẹ hơn, không có bị động nữa. Tình thương đạo đức chuyển phân mùi. Tình thương đạo đức là cái tình thương yêu, trước hết là phải thương yêu mình, sau đó mà tình thương ban bố cho vạn linh và chúng sanh bên trong và bên ngoài. Đạo đức là mình làm những cái chuyện thiện, chuyện tốt mà mọi người đều có công nhận, mình mới biết là cái loại nào nó ra cái loại đó, mình phân được cái mùi nào, em trình độ nào ra trình độ đó, mình hiểu mình phân động như thế nào, tịnh như thế nào, nhẹ như thế nào, nhẹ hơn nữa như thế nào. Ở trên cõi thanh nhẹ cũng có nhiều tầng lớp, mình phân ra được cái đạo mùi. Chuyển phân mùi, rồi tiếp tục
câu số 5. Mùi vị của đạo pháp nằm ở đâu? Đáp: thưa, mùi vị của đạo pháp xuất hiện ở giây phút thấm thía, gọi là đạo mùi. Kệ: biết mình thanh nhẹ thật là vui, thức giác tâm tư rõ đạo mùi, quý đạo yêu đời tâm học hỏi, đạo đời xây dựng thật là vui.
Thưa, mùi vị của đạo pháp nằm ở đâu? Thưa, mùi vị của đạo pháp xuất hiện ở giây phút thấm thía, gọi là đạo mùi. Thấm thía nghĩa là lúc đó mình đạt được rồi mới thấm thía, thì lúc đó mình mới hưởng được cái mùi đạo trong cái giây phút thấm thía đó. Khi mà mình đạt được cái tới cái giới đó, mình thấm thía trong cái giới đó, mình mới hưởng được cái mùi vị của cái đạo, mình mới biết là cái sự thanh nhẹ nó như thế nào, và cái sự thơ thới trong tâm hồn nó như thế nào, cái sự an nhàn nó như thế nào. Thì chỉ khi mà mình đạt được tới đó, mình mới hưởng được cái mùi đó, rồi mình đi lên cái giới cao hơn nữa thì mình sẽ thấm thía trong cái giới cao hơn nữa, mình sẽ đạt được cái hưởng được cái mùi đạo cao hơn nữa. Thành ra mỗi giới nó có cái mùi thanh nhẹ của nó, kia là đạo mùi, được cái sự quân bình đó, mình hiểu được cái đi tới cái giới nào mình sẽ thấm thía trong cái giới đó, mà mình hiểu được cái mình hưởng được cái mùi đạo trong cái giới đó, biết mình thanh nhẹ thật là vui. À, khi mà mình hưởng được tới cái giới đó, mình thấm thía, mình thấy mình thanh nhẹ rõ ràng, không còn biết động là cái gì, không có cái gì làm cho mình phiền ưu nữa hết, không có cái gì lo, không có gì buồn, thấy sao tâm hồn nó thơ thới nhẹ nhàng, không có biết động là cái gì nữa. Lúc đó là vui, niềm vui trong thanh tịnh. Lúc đó mình hưởng được cái đó, mình hưởng được cái đạo mùi trong cái giới đó. Thức giác tâm tư rõ đạo mùi. Lúc đó mình cái tâm mình nó thức giác, thì nó biết được cái mùi đó là mùi gì, cái mùi thanh nhẹ nó như thế nào, cái mùi thanh thoát nó như thế nào, mình hiểu được, mình nếm được. Quý đạo yêu đời tâm học hỏi, lúc đó là mình rất là quý đạo, mình nhờ cái đạo mình mới được, nhờ cái đạo mình mới được hưởng tới cái sự thanh nhẹ đó. Thì lúc đó mình đã yêu đời, yêu đời nhờ ông trời ông cho xuống đây mình điêu luyện, mà ngày nay mình đạt được cái sự quân bình đó, nhờ cái sự kích động và phản động nó đẩy mình lui trở về thanh tịnh, mà ngày nay mình xây dựng được cho cái tâm mình quân bình, đạt tới cái sự thanh nhẹ như vậy, mà cái tâm mình lúc nào cũng được học hỏi, thì mình rất quý yêu đời. Không có đời này đó mình khó tu, biết bao nhiêu bài học ông trời ông gửi tới, biết bao nhiêu ân sư gửi tới qua, biết bao nhiêu hoàn cảnh mà mình đã gặp phải, mà mỗi hoàn cảnh là ân sư điêu luyện mình một cái góc cạnh khác nhau. Đời đạo dựng, xây dựng thật là vui, mình xây dựng cả đời là đạo, lãng đạo. Đời là mình xây dựng trước, là mình xây dựng cái trật tự cho cái thể xác này, rồi mình xây dựng cho tất cả những gì ở xung quanh này, đóng góp cho cái cuộc đời này. Cuộc đời này đã đem lại cho mình rất nhiều, thì mình cái bổn phận của mình có xây dựng được, thì mình cũng đem cái gì đóng góp lại cho cái cuộc đời này. Và khi mà mình đóng góp như vậy, cái đạo của mình nó sẽ càng ngày càng phát triển. Cái người mà vừa tu mà như thầy, vừa tu mà vừa thuyết giảng, vừa phổ đạo, thì cái đạo nó càng ngày nó càng cao, quả vị nó càng ngày càng cao. Đời đạo xây dựng thật là vui, chỉ vui trong cái mùi đạo đó mà thôi. Câu số 6.
Câu số 6, làm sao mới gọi là thức tâm? Đáp: thưa, thức tâm là tự hiểu lấy hành động của chính mình mà sửa tiến, thì mọi việc sẽ được vuông tròn và tốt đẹp. Kệ hiểu mình, xây dựng trí tâm thân, giải quyết minh tâm chuyện tối cần, hay dở chính mình, tâm đạt tự đạt, bình tâm học hỏi đạt phần yên.
Thức tâm là tự hiểu lấy hành động của chính mình mà sửa tiến, nghĩa là khi mà mình thức tâm á, là cái giây phút đó mình thấy rõ những cái hành động, những cái tư tưởng của mình á, nó sai trái chỗ nào mà hồi đó mình tưởng nó là đúng hay là mình không có thấy. Có nhiều chuyện hồi đó giờ mình làm một cách rất là tự nhiên theo cái tập quán, mình không biết nó là sai mà mình không có thấy cái gì là gọi quan trọng. Nhưng mà khi mà mình tu hành, mình giải được một mớ trần trược á, thì cái tâm mình nó sáng lên, tự nhiên mình được giây phút đó mình đụng tới cái chuyện đó, tự nhiên mình hiểu cái chuyện này đó là cái hồi đó giờ mình làm cái chuyện làm như vậy là mình sai, mình không có đúng. Nhưng mà nhờ mình bước lên trên một chút á, mình mới thấy cái chuyện hồi trước mình làm đó, nó sai. Thành ra mình cần có nhiều cái giây phút thức tâm trong cái cuộc hành trình của mình lắm. Mỗi lần nó thức được chút à, cái chuyện nào mà dễ thấy nó thấy trước, mình thấy được cái chuyện của mình làm nó sai á, mình mới sửa để cho nó tiến lên tắt nữa, thì mọi việc nó sẽ được vuông tròn và tốt đẹp. Thì muốn cho nó vuông tròn thì phải nay sửa một chút, mai sửa một chút, gọt rửa bớt những cái sự mà trần trượt, những cái gì mà sai trái của mình, thì từ từ nó mới tròn chứ, đâu phải gọt một cái là tròn liền đâu. Muốn tròn liền thì phải gọt đều 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 vậy. Thì mình cần, quan trọng nhất là mình có những cái giây phút thức tâm mình tu là một chuyện, nhưng mà có những cái giây phút thức tâm để mình thấy được cái sự sai lầm của mình đó, thì cái đó rất là quý. Tại vì lúc đó mình sửa được đó, là mình lên được nóc à. Thấy không? Bây giờ mình lấy mấy cái ví dụ mà tầm thường nhất đi. Ngày xưa mình thích ăn ngon. Mình thích ăn ngon thì cái gì mình cũng ăn hết đó. Thì mình không có tự giới hạn mình vô cái khuôn khổ, mình không có lập được cái hạnh gì hết. Nhưng mà khi mình thấy họ cái chuyện đó là cái chuyện sai, tới giây phút nào nó hiểu chứ không phải là mình vô mình hiểu liền, mặc dù ông thầy cũng có giảng nhiều, nhưng mà mình nghe mình không có để ý, hoặc là mình không có hiểu thấu. Và khi ngày nào đó mà có cái duyên người nào nói đó một câu, tự nhiên lúc đó mình thức liền, mình hiểu ở cái chuyện đó mình tham ăn như vậy là không có tốt, không có đúng với cái đường đạo, nó không có phù hợp với cái sự tiến triển về tâm linh, thì tự nhiên mình thay đổi. Mà khi mình thay đổi được á là mình đã bước qua cái giới khác, mình giữ được cái giới đó là mình bước qua được một cái giới thanh nhẹ hơn, mình không có bị cái sự trần trượt mà nó lôi cuốn nữa, thì mình thấy cái đạo mình nó tự nhiên nó phát triển hơn là lúc mà mình để cho nó ăn tự do. Thì cái đó là một cái ví dụ rất là đơn giản thôi, mà cái đó nó cũng đòi hỏi sự thức tâm chứ. Tại sao lúc trước mình không thức mà tới giây phút đó mình thức? Thì nó có cái sự thức tâm, mình biết cái chuyện làm nó không đúng. Hồi xưa mình rất là mê đi chơi, nhưng mà bây giờ mình thức tâm rồi, mình thấy cái chuyện đó nó cũng không cần thiết, thì nó cũng phải có những cái bài học để từ từ nó đi tới đó. Thì mỗi vực mình là tập trung về cái vòng tâm linh đó, thì nó sẽ tốt hơn. Thì cái đó là những cái giây phút thức tâm đó, ai cũng cần. Mọi người theo cái trình độ tiến hóa của mình thức được thì mình sửa, sửa là có tiếng. Ở trong đạo nó vậy, khi mà mình không sửa là không có tiếng, còn mình sửa được một cái gì á là tự nhiên mình thấy cái tâm linh mình nó khác liền, nó sẽ phát triển khác liền. Còn mình nếu mà mình để y như cũ là nó cứ ù lì vậy hoài thôi, nó không xuống thôi chứ nó cũng không lên nổi. Kể hiểu mình xây dựng trí tâm thân, hiểu mình á, mình biết rõ những cái sự sai lầm của mình, mình xây dựng, mình sửa lại á, thì cái trí mình xây dựng được cái trí tâm thân của mình. Trí là cái phần hồn của mình, tâm thân của mình, trí tâm là phần hồn của mình, rồi cái thân của mình nó cũng được yên, mình bớt đi cái sự ô trược thì cái bản thân mình nó cũng bớt bệnh. Giải quyết minh tâm chuyện tối cần, mình giải quyết làm sao cho cái tâm mình nó càng ngày càng sáng suốt là cái chuyện tối cần trong cái cuộc sống, nhất là khi mà mình đã biết đạo, mình đã bước vô con đường đạo, cần nhất là cái tâm mình phải sáng suốt. Hay dở chính mình tâm tự đạt, hay dở là cũng là cho mình thôi chứ không có phải mà lấy cái đó mà đi khoe khoang hay để làm gì đó như người khác, là mình phải hành thì mình mới đạt thôi, còn mình không hành thì mình không đạt thôi, cái đó là chuyện của mình. Bình tâm học hỏi đạt phần yên, thì giữ được cái sự bình tâm đó mình học hỏi càng ngày càng nhiều hơn, mình đào sâu những cái chân lý của ông thầy thì mình học hỏi trong đó rất là nhiều. Thì khi mà mình hiểu được nhiều á thì mình sẽ chọn con đường đi nó đúng hơn, thì mình mới được yên. Còn mình đi sai đường, mình đi ngược chiều thế nào nó cũng rước động. Rồi câu cuối cùng,
câu 7: tại sao tu vô vi gia đình lại được yên vui? Đáp: thưa, tu vô vi là hướng về không không mà tiến hóa. Cố gắng tu thì sẽ đạt tới trình độ nhẹ nhàng, dẹp bỏ mọi sự vọng động. Mọi người trong gia đình đều hướng tâm như vậy thì sẽ tạo được một hòa khí an vui và dễ dứt khoát sự lo âu bất chánh. Kệ: tự mình thức giác, tự tâm hành, giải mở trần tâm, tự tiến thanh. Giấy bận không còn, tâm đạt thức, bình tâm học hỏi hướng về thanh.
Rồi, tại sao tu vô vi gia đình lại được yên vui hơn? Thứ tu vô vi là hướng về không không mà tiến hóa. Cố gắng tu sẽ đạt tới trình độ nhẹ nhàng, dẹp bỏ một sự vọng động. Mọi người trong gia đình đều hướng tâm như vậy thì sẽ được tạo được một hòa khí an vui và dễ dứt khoát sự lo âu bất chánh. Thầy nói muốn được như vậy là mọi người trong gia đình đều hướng tâm như vậy á, thì mới tạo được một cái hòa khí an vui và dễ dứt khoát sự lo bất chánh, là mọi người dẹp bỏ bớt sự vọng động, tất cả đều hướng về cái sự thanh nhẹ thì gia đình nó mới được yên vui. Còn nếu mà gia đình có người tu người không tu thì cũng khó lắm, tại cái sự trần trược mình lo giải mà cái người kia thì rước vô nhiều á, thì cũng ảnh hưởng. Nếu mà mình yếu mình cũng bị ảnh hưởng, mình cũng bị dao động theo. Tự mình thức giác, tự tâm hành, giải mở trần tâm, tự tiến thanh. Giải mở trần tâm á, mình buông bỏ những cái trần tâm là cái phàm tâm của mình đó, những cái tánh hư tật xấu mà nó dính líu tới cái trần tâm của mình đó, tự tự tiến thanh, lúc mình trở về cái giới thanh. Giấy bận không còn, tâm đạt thức. Khi mà mình hướng về cái giới thanh đó, thì không còn bị dao động nữa. Giấy bận nó không còn nữa thì cái tâm nó mới thức được. Còn nếu cái tâm mình nó cứ bị động liên tục đó, không bao giờ nó thức được, khó thức lắm. Bình tâm học hỏi hướng về thanh. Lúc nào ông thầy trong mấy cái bài thơ ông cũng đem mình về một cái hướng là hướng thanh, hướng thiện. Nhưng mà mình tu là mình đừng có quên cái mục tiêu của mình đó, là hướng thanh, hướng thiện. Lúc nào, giây phút nào cũng muốn cho mình được thanh nhẹ. Cái gì mà trần tưởng nó dính vô là phải giải ra liền, đừng có để lâu, để lâu nó thấm vô khó gỡ. Rồi bây giờ mình qua mình học Linh Bảo Kinh một chút ha. Linh Bảo Kinh tuần này mình sẽ học tới chương 21. Chỉ trong cái bài ngâm của dì Lệ Ba đó thì nó không có ngâm hết mấy cái chương của mình, nhưng mà thôi mình cứ học hết mấy cái chương đi cho nó xong. Chương 21 thì có ngâm.
Kẻ tu đạo giữ tâm thanh tịnh, ít nghĩ đời ngâm vịnh thái không, xua tà ái dục khỏi lòng, thất tình lục dục quyết không dính vào. Kìa cây sen mọc ao bùn thối, mà hoa sen tránh khỏi nhiễm ô. Con người thanh tịnh chân tu, không uế ngũ tạng, không nhớ tam điền.
Nà, kẻ tu đạo giữ tâm thanh tịnh. Thì mình biết là cái mình là người tu đạo thì mình phải làm sao cho cái tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh. Thì cái động nó tới là mình thấy liền và mình phải dẹp nó qua một bên liền. Là cái đó là mình có phương pháp rồi, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự thành tâm tu luyện của mình thôi. Nếu mà mình thành tâm tu luyện thì lúc mà mình đang niệm Phật cái động nó tới là mình dễ thấy lắm, mà mình dễ đưa nó ra ngoài lắm. Nhờ cái niệm Phật mình muốn giữ tâm thanh tịnh là chỉ có niệm Phật thôi à. Mình không có niệm Phật khó mà giữ cái tâm thanh tịnh. Mình có pháp nhưng mà mình phải làm được mới được, còn mình làm không được là mình cứ động hoài thôi. Ít nghĩ đời ngâm vịnh thái không, nghĩa là cái tư tưởng của mình nó không có nhớ tới, không có lo chuyện đời nhiều, không có nhớ chuyện đời nhiều, là ít có tưởng tới, ít có nghĩ tới chuyện đời lắm. Nghĩa là mình đã lắng từ từ nó hướng về đạo nhiều rồi, bây giờ rảnh đó mình phải ít nghĩ đời mà ngâm vịnh thái không, ngâm trong cái vịnh đó. Cái vịnh cũng như cái biển đó, nó có cái vịnh đó, có nước ở trong đó, mà cái vịnh này là vịnh thái không, là cái hư không, cái thanh nhẹ. mình ngâm mình ở trong cái sự thanh nhẹ, cũng như mình ngâm mình trong đạo á, thì mình sẽ hưởng được cái mùi đạo. Thay vì mình ngâm mình ở trong đời á, thì nó nặng trịch. Ở đây mình ngâm mình ở trong cái sự thanh nhẹ, ít nghĩ đời, mình ra mình lắng á, từ từ mình càng xa lánh cái đời á, thì mình mới nhẹ được. Ở đây nó có hai giới, một cái giới đời, giới đạo. Ngâm vịnh thái không là ngâm trong cái sự thanh nhẹ, xua tà ái dục, xua tà ái dục khỏi lòng, nghĩa là cái sự ái dục đó là cái thương yêu mà cái trần trược ở thế gian này đó, thì mình xua nó ra khỏi cái lòng của mình phải dùng cái trí ý, mà trí ý là phải biết niệm Phật, thì mình mới xua nó ra khỏi cái lòng của mình. Nào, xua ra khỏi cái lòng của mình. Xua tà ái dục. Thất tình lục dục quyết không dính vào, nghĩa là mình không có nhúng vô trong cái thất tình lục dục nữa, mình tránh là mình phải lánh xa nó đi, quyết không dính vào. Kìa cây sen mọc ao bùn thối, nghĩa là mình cái cây sen đó là cũng như là cuốn kinh vô tự, mình thấy cái bông sen không, nó nhờ cái bùn, nó từ trong cái bùn mà nó nhoi lên, nó tạo ra một cái hoa sen thơm mà người ta lấy người ta cúng Phật, thì nó nhờ bùn á, nó mới ra một được cái hoa sen mà nó trong trắng như vậy, mà nó khi mà nó vươn lên rồi á là nó không có bị ô nhiễm cái mùi bùn nữa, tại vì nó vươn lên, nó hướng lên trên, nó vượt khỏi cái bùn á, thì lúc đó nó mới thanh sạch được. Còn nếu mà nó mọc lên mà nó còn ở dưới là nó đâu có được thanh sạch. Mà cái cây hoa sen nó cho mình thấy rõ, mình nhìn cái đó là cũng như là cuốn kinh vô tự, mình thấy mình khi mà mình vượt khỏi cái từng giới ô trược thì lúc đó mình mới được thanh. Cũng như cái hoa sen mà khi nó mọc ở dưới bùn, nó nhờ cái bùn điêu luyện cho nó, cho nó một cái sức mạnh, mà khi nó vươn lên được khỏi cái bùn rồi đó, nó thành một cái hoa sen để dâng trời dâng Phật. Mà qua kìa cây sen ngọc ao bùn thối, ở dưới bùn nó hôi tanh lắm, cũng như cuộc đời này biết bao nhiêu cái sự trần trược hôi thối, nhưng mà mình bị phần hồn của mình phải học hỏi trong đó để thức tâm. Khi mà thức tâm quay trở về, mình lo phát triển ở bên trong thì mình sẽ vươn lên. Mình khi mà mình lên tới cái trung tâm bồ đầu của mình rồi là cũng như là mình vượt khỏi cái ao bùn thối rồi, mình ở trên đó là nó không còn bị động loạn nữa, không còn bị cái chuyện trần trược ở dưới thế gian, nó không có lôi cuốn mình được nữa, thì cũng như là từ đó mình mới có cái hoa sen dâng trời. Hoa sen tránh khỏi nhiễm ô là mình ở trên đỉnh đầu của mình, là cái chỗ hoa sen nó nở đó, thì mình không có bị nhiễm nữa, không có bị nhiễm cái sự ô trược nữa. Con người thanh tịnh chân tu, không uế ngũ tạng, không nhơ tam điền. Con người thanh tịnh là cái người chân tu, là người thanh tịnh không có làm ô uế cái ngũ tạng của mình, và không có nhơ cái tam điền của mình, là ba cái giới của mình. Nở tươi như đóa hoa sen ấy là hàng xóm Thái Huyền chân nhân. Cái câu này nó không có ngâm, để coi coi bây giờ mình nghe coi ông này nói gì nha.
Chương 21, vắng vẻ trong sáng. Kẻ học đạo lấy sự thanh tịnh lặng là đầu, tĩnh tâm bớt lo nghĩ ca ngợi hư vô, coi tà đạo là kẻ thù, tránh xa ác dục như tránh mùi xú uế, trừ sạch mọi gốc rễ phiền não, dứt duyên thân ái, biển đục tôi tâm, tự đắc sự thanh tịnh. Chúng ta thấy cái gốc rễ của phiền não, tự ái là tạo phiền não, như gì sân si là tạo phiền não, Chúng ta dứt những cái gốc rễ đó, không có nuôi dưỡng sự tự ái. Cho nên mọi người vô vi chúng ta nên hạ mình. Chúng ta có thể quỳ bất cứ lúc nào, nhưng mà tâm chúng ta vẫn phục. Chúng ta phải học mọi trạng thái. Mềm chừng nào thì chúng ta mới được thuộc là điển thân. Càng mềm thì càng thoát nạn, mà càng cứng thì càng gieo nạn, không tiến được. Như hoa sen trong trắng mọc trong bùn, hiên ngang vượt lên trên nước, chẳng chịu ô nhiễm, ngũ tạng sạch trong, thượng trung hạ đơn điền đẹp đẽ, làm bạn láng giềng với thanh Phật tiền. Đó, chúng ta mềm dẻo khai triển trong sáng luồng điển của chúng ta, thì ở đâu chúng ta cũng vượt ra khỏi được. Nhưng đó là ý lành của Bồ Tát. Bồ Tát phải chơi với Bồ Tát. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi, mấy cái bạn mà nhậu nhẹt hung dữ hồi xưa tự nhiên nó đi mất. Bây giờ nó chỉ còn những bạn hiền, những bạn mở miệng nói chuyện hiền không, khuyên ta không, mà ta còn chút tự ái nhiều khi giận họ. Cho kỳ thật là các bạn tu rồi, bề trên gỡ những người hiền mà nhắc và chỉ trích các bạn mà thôi. Cho nên các bạn phải biết lấy quan làm thật. Họ chửi các bạn là hành động các bạn, họ thương các bạn họ mới nhắc các bạn. Thấy chỗ này.
Hôm này cũng hay ha. Thì nói là mình tu riết mình thanh nhẹ, mình bạn với lại bạn bè của mình ở xung quanh nó cũng thay đổi. Những người trần trược á tự nhiên nó không có đến với mình nữa, mà chỉ có những người hiền đến với mình. Mà những người hiền đến với mình á, nhiều khi họ nhắc nhở mình, cảm giác như là họ đang chỉ trích mình vậy. Nhiều khi mình giận, mình buồn, mình nói tại sao nói trúng tim gan của mình vậy. Nhưng mà mấy người đó người ta chỉ muốn giúp cho mình thôi, muốn nhắc nhở cho mình thôi, để cho mình thức tâm, mình rời khỏi những cái điểm trầm trực đó, để cho mình tiến lên thôi. Chứ thiệt ra đâu có lợi gì cho họ đâu. Họ là người hiền mà họ chỉ nhắc cho mình thôi, chứ nếu mà họ giữ, họ đâu có hiểu được những cái siêu lý đó được mà họ nhắc cho mình. Những cái người hiền có tâm lành, họ mới nghĩ được, nhớ được, thấu triệt được những cái chân lý cao siêu đó mà nhắc nhở cho mình. Mà nhiều khi mình không hiểu, mình tưởng họ chỉ trích mình, không phải, họ muốn nhắc nhở cho mình sửa để mình tiến thôi. Cho đó là người hiền giúp mình. Cho nên mình khi mà mình cũng như là quá sen mà mình hướng thượng, mình đi lên đó, mình là bạn bè với tiên Phật chứ đâu có bạn bè với người phàm nữa. Bạn bè nó người hiền đến với mình. Rồi cái chương 22 là không có ngâm, nhưng mà mình cũng học đi. Chương 22: lòng tin đạo phải sâu như bể, tin đạo trời, trời sẽ độ cho. Mở đường tri giác mà vô, như xe chạy đã định giờ không sai. Tin là của báo trong đời, tâm là kho báo cho người đạo thanh. Vô vi đại đạo thực hành, đại thừa công pháp chở mình tiến lên. Đó, cái niềm tin là quan trọng lắm. Mà mình muốn có cái niềm tin như vậy á, là mình trong cái cuộc sống của mình phải giữ chữ tín. Là mình hứa cái gì là mình làm cái đó. Nhưng mà mình có cái niềm tin á, thì bề trên sẽ chứng cho mình, sẽ độ cho mình, sẽ giúp đỡ cho mình trong con đường, mở cái đường tri và giác, biết và hiểu cho mình vô. Cũng như cái xe mà nó chạy đúng giờ là nó không có thay đổi, đúng giờ đó là nó chạy, nó giữ một lòng một dạ không có thay đổi, cái giữ chữ tín mà tới giờ là đi. Cho nên là của báo trong đời. Rồi để coi thầy nói gì nha.
Chương 22: lòng tin. Pháp đại thừa có thể vượt tam giới, tức ba cõi, dùng lòng tin để mở đường giác ngộ, tin đạo thì được cứu độ. Trời với người giữ chữ tín không để mất, như xe tới giờ khởi hành, cuối cùng sẽ tới trạm. Tất cả thiên thánh đều đạt lòng tin sâu xa vào đạo lớn, chăm chỉ công phu, không trễ nải, cho nên được chứng quả thành đạo. Vì kẻ nào có đức tin quý báu cái đó đặc đạo. Thấy chưa? Chúng ta biết rằng chúng ta có quê xưa chốn cũ, có nhà cửa, có cha trời, chúng ta phải xây dựng cái đức tin đó để trở về hướng của cái vô tận sẵn có của chúng ta, hòa tan trong cái hư không đại định, vô hình vô tướng mới không còn nghiệp duyên.
Nho thì này nhấn mạnh về cái đức tin, khi mà mình bước vô con đường đạo này, mình có cái pháp này, mình phải tin nơi cái đạo của trời, là mình phải quyết tâm mình hành để mình trở về, quyết tâm mình là học thực hành vô vi đại đạo để mình trở về với bên trên á, thì phải giữ một cái lòng kinh như vậy, đức tin như vậy, cái bề trên mới giúp cho mình và độ cho mình. Chương 23. Thương người như thể thương thân, người tu phải có tinh thần từ bi, giúp người tâm phải duy trì những khi hoạn nạn, những khi não phiền. Đại bi thực hiện liền liền là thang bậc dẫn ta lên cõi trời. Hồn ta với lại hồn người trước kia vốn một cha trời sinh ra, vậy là con của một nhà, vốn là ruột thịt, vốn là anh em, thương nhau giúp đỡ đừng quên, đẹp lòng phụ mẫu ở trên thiên đường. Ở đây nói về cái tình thương đối với những người sống trong cái quả địa cầu này, tất cả là đều là anh em, trước kia cũng là một cha sinh ra, cũng như là anh em ruột thịt vậy. Nhưng mà mình xuống đây mình bị cái sự trần trượt mê chấp á, thì mình không có nhận ra cái đó nữa, mình ra phải thương yêu và giúp đỡ, lúc đó mới đẹp lòng phụ mẫu cha mẹ trên trời, lúc đó mới là được vui, nhưng vì các con ở dưới này nó biết thương yêu nhau.
Chương 23, lòng thương xót. Muôn loài chúng sanh lấy lòng từ bi làm gốc, coi mọi vật ngang hàng không nỡ làm hại, coi sự hoạn nạn của muôn loài như của chính ta mà phát nguyện cứu giúp nâng đỡ để được sống đời sống an lạc. Tất cả chúng sinh vì ngu muội cho nên mắc phải muôn ngàn tội lỗi khổ đau, bởi vậy phải dùng chân lý cứu độ để giữ mãi tâm từ bi, tự đạt thành lẽ đạo vô thượng.
Rồi, hết rồi, cái này thầy nhắc lại cái tình thương của con người đối với muôn loài vạn vật ở thế gian này, tất cả là cũng từ Thượng Đế chiết ra. Nhưng mà con người thì phải bị luân hồi xuống thấp hơn, thành ra con thú, thành ra cây cỏ, nhưng mà cũng là con cùng một cha. Thành ra mình phải thương người như thể thương tâm, thì mình thương những cái muôn loài vạn vật nó cũng như thương mình vậy đó. Phải có cái tâm từ bi đó, giúp người tâm phải duy trì những khi hoạn nạn, những khi não phiền. Thấy mấy người mà gặp hoạn nạn là mình phải có tâm từ bi giúp đỡ, coi cũng như là ruột thịt anh em. Rồi, tuần này vậy là xong rồi. Cảm ơn các bạn đã...
Cảm ơn anh Bảo. Chào anh Đạo.
Xin chào hết tất cả bạn Đạo nha.
Hey, cảm ơn anh Bảo.
Chào bạn Đạo nha.
Cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo. Chào chú Bảo.
Chào anh Đạo.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn
anh Bảo. Chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn. Xin chào anh.
Cảm ơn anh cả.
Chúc mạnh khỏe nha. Chúc mạnh khỏe để phục vụ.
Dạ.
Chúng tôi rất là cảm ơn.
Dạ, các bạn ráng tu thiền nha. Tuần sau học lại.
À. Hôm nay trời hơi lạnh.